đó giờ mình đọc ngài Địa Tạng, nhưng mà cái hình tướng ngài Địa Tạng làm sao á, thì thực sự ra thì người ta họ rất là tin về Địa Tạng. Đây là những kinh điển mà gọi là chọn lọc trong những kinh điển của Đại Thừa để mà phổ biến cho đa số quần chúng Phật tử. Thực sự Đại Thừa thì kinh điển nhiều lắm. Nếu mà mình so với những kinh điển mà Việt Nam đã in ấn mà phát hành đó, thì tôi nghĩ chắc chỉ còn khoảng chừng 1%, còn 99% chưa có dịch ra. Nhiều lắm, rất là nhiều. Mà những cái kinh điển mà đa số những cái chư tổ mà Hoằng Dương, Đại Thừa, Hiển Dương đó, nó có những cái công dụng đặc biệt, tức là nó có bao nhiếp được nhiều pháp môn, thành ra chư tổ chọn lọc cho mình. Chứ thực sự vì quá nhiều, nếu mà đem ra cho quý vị để mà quý vị đọc rồi quý vị chọn để mà quý vị lấy cái tinh hoa để quý vị tu trì rất là khó khăn. Đây là những chư tổ họ chọn lọc ra mình, thành ra nó có những cái thù thắng rất là nhiếp một rất là nhiều pháp môn khác. Thì đây là một cái thần tướng có thật, đây là thần tướng thật của ngài Địa Tạng. Thì ngài Địa Tạng đó, còn đây là một số thần tướng khác, chẳng hạn như trong cái cuốn này thì có thần tướng ngài Địa Tạng mình vẽ với một cái hình một cái vị tăng, tay cầm tích trượng, tay cầm bảo châu và cởi lên một con thú. Đây con thú nhìn dưới đó thì thấy giống con gì? Thì ở đây là một loài thú đó, nó là loài linh thú, nó không có trong thế gian này. Nó là một loài sư tử lai kỳ lân, sư tử với kỳ lân đó, nó lai nha. Sư tử tượng trưng cho sức mạnh mạnh, còn kỳ lân tượng cho thần biến. Thành ra tất cả những thuộc vị Bồ Tát mà họ cầm một cái gì hay là họ trụ trên một chỗ nào đều biểu nghĩa là biểu tượng cái công đức, cái oai thần và hạnh nguyện của họ. Thì nói trong chẳng hạn như con sư tử trong thế gian này đó, thì kể như trong cái loài thú vật đó, thì nó là một trong hai loài thú mà Đức Phật thường sử dụng để biểu trưng cái sức mạnh của giáo pháp. Một là sư tử và hai con tượng tức là con voi. Sư tử tức là vua loài thú đó, một tiếng rào gầm của sư tử lên là tất cả loài sứ đều gọi là run sợ ra đó. Cũng như là một khi mà Đức Phật mà nổi cái đứng lên thuyết pháp đó, tất cả ngoại đạo đều phải nhiếp phục. Đại khái gì đó thường là tượng trưng cho cái sức mạnh, cái sức nhiếp phục điều phục tất cả chúng sanh, thường tượng trưng bằng cái thế khí thế của con sư tử. Còn kỳ lân là một cái huyền thoại thôi, nó chỉ có trong thần thoại thôi, nó có cái sự biến hóa của nó. Thì đây là một cái loài thú mà nó là tượng trưng cho cái gọi là cái sự điều phục chúng sanh, nên tôi lấy cái tướng của sư tử và cái sự oai đức oai thần lực vô lượng, nên lấy cái sự một cái tướng mình không thấy được mà tướng kỳ lân. Thì con này gọi là con đệ thính, ngự trên con đệ thính là một loài thú, nó lai nó chỉ có trong huyền thoại. Thực sự nó có là mình nhập thiền định mình lên thần thông mới có thể mình thấy chứ đây, chứ bình thường không thấy được. Thì thường thường cái biểu tượng của ngài thì ngài có cái hai cái biểu tượng quý vị luôn luôn nhớ nha. Một biểu tượng là cái cây thịt trộn, cái cây thịt trộn. Thì biểu tượng thứ hai là viên ngọc bảo châu. Thường thường vẽ ra thường thường tại vì ngài Địa Tạng có cái nguyện lực đó, là thường thường cái nguyện lực chánh của ngài đó là giải khổ địa ngục và chánh. Vì lúc mà ngài phát nguyện là do cái nguyên nhân là cái gia đình hay là những thân thuộc ngài bị cái đọa vào địa ngục, bị khổ, rồi ngài thấy cái khổ chúng sanh địa ngục đó, nên ngài muốn ngài linh cảm muốn thương ba mẹ rồi thành phát nguyện cho tất cả chúng sanh. Thành ra cái biểu tượng cái cây tích trượng đó, thì là đó là cái biểu tượng đó, là gọi là biểu tượng gọi là phá cửa mở cửa địa ngục, mở cửa địa ngục. Nó gọi là gì đó, từ đó quý vị mà người nào có thân nhân chết người ta vừa đọc á, chánh khai địa ngục chi môn á, tức là dùng biểu tượng lên để chánh khai, chánh tức là giọng á, để mở cửa địa ngục ra. Còn cái viên ngọc á, là tượng trưng để soi sáng cái u minh, cái mờ tối, cái đen tối, cái tối tăm của địa ngục, làm ấm áp trong cái sanh cõi đó để mở đường, dẫn đường cho chúng sanh ở cõi đó ra khỏi. Đó là hai cái biểu tượng của ngài Địa Tạng. Thường thường quý vị coi Địa Tạng người ta có vẽ dầu hình tướng nào nữa, thường thường có hai biểu tượng đó. À, và nhiều cái khi có đơn giản quá đó thì cái biểu tượng viên ngọc vẫn phải là luôn luôn có thể họ bỏ cái biểu tượng của cái tay tướng trượng đi, nhưng mà biểu tượng của viên ngọc là có. Ví dụ như hình này có gì thấy vậy, hình này đó ở dưới vẫn là con đề thính, không có bỏ đề thính nè, đây là thính nằm đây nè, nó xíu cho này ha, à nằm thính đây, giờ này đỏ mắt có thấy được ha, à, đề thính đây. Ở trên này là con là tính tên lên tiếng có hoa sen, này ngồi trên hoa sen, hai tay thì có tình tấn, và trong lòng bàn tay là có viên ngọc. Thì đây là tướng Bồ Tát, thành ra luôn luôn là trên đầu là bỏ cái mão ngũ Phật, tức là trong cái trí tuệ của ngài là có năm cái trí của năm vị Phật dùng cái độ xanh, mà cũng thời là cái biểu hiện cho các vị Bồ Tát mà khi thành tựu đạo quả Bồ Đề rồi là cái tâm luôn luôn là nhớ tưởng như Phật chứ không phải là bên Phật. Thành thể quý vị vẽ nghe vô cái anh Bồ Tát vẽ đúng nghĩa thì trên này vẫn có Phật. Thành thánh nhân khi mà phát Bồ Đề tâm mà tu á thì người ta nói rằng là muốn thành Phật là luôn luôn phải nương tựa Phật. Nên Bồ Tát giàu tới khi mà vẫn chưa thành Phật là trong luôn luôn trong đỉnh đầu của ngài luôn luôn là vẫn tôn thờ Phật. Và khi mà Phật mở hội nào á, giàu Bồ Tát gần lên vị Phật dẫn tới ủng hộ tới nghe pháp. Đó là cái tinh thần đầu tiên của đại thừa đó, là thượng độ Phật đạo. Do đó tâm không bao giờ rời Phật, tâm không bao giờ quên Phật. Đôi lúc quý vị thấy một cái những cái hình vẽ này địa tạng, thì tàu thì đây là hình vẽ của tàu rất là nhiều. Đây là tạng đây. Đó là thân tướng của một chị vẽ một chị tăng. Thật sự quý vị coi cái thân tướng của Bồ Tát đó, thì không có thấy đa số Bồ Tát không có tướng tăng chứ. Chỉ có ông riêng một địa tạng này là có tướng tăng thôi. Về qua thấy âm như vậy coi kìa, đó, coi thấy âm. Thiên tướng là thân tướng của Bồ Tát. Rất là trang nghiêm, bản thi âm tại trí, vậy thấy không? Không có tướng tăng. Đó là tại sao đại thừa không có tướng tăng? Tại vì Bồ Tát á, là lấy cái tướng chúng sanh làm tướng, mình thì mới là độ sanh hết, với Phật hết, cả chưa tăng tướng nó bị giới hạn. Đó là riêng là Địa Tạng á, là tàu vẽ thường thường là tướng tăng, là cái tích đó, là cái tích đây là lấy cái tích mà thường thường nó vẽ trong cái biểu tượng của gì vẽ thấy ngài Địa Tạng rồi xung quanh có ông trưởng giả rồi cái bên có thầy tu nhỏ những cái bên á đây tranh nó thì không có để đưa cái gì coi thì cái tích đó là một hoàng tử Kim Quốc ở đây cái gì nào mà thường theo thầy Pháp Chánh là Pháp In mấy cái băng video cho mình coi đó sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Đó thì có một hoàng tử của Kim Quốc tên là Kim Kiều Giác phát Bồ Đề Tâm mới là đi qua Trung Quốc để mà học về Phật pháp. Sau khi mà ngài học rồi giữa ba pháp rồi ngài lên đỉnh núi Củ Hoa Sơn ngài nhập định ngài tu, thấy không? Thì trước tu thì cũng có những nhiều ma chướng lắm, nhưng ngài đều hàng phục được hết. Thì do cái sức mà điều phục như vậy đó, thì mới cảm động của một ông trưởng giả. Ông trưởng giả ở vùng đó mới giàu lắm. Thấy không? Ngài trưởng giả đó họ gì lâu quá tôi cũng quên rồi. Thấy không? Thì ngài đó mới là đến ngài Địa Tạng, ông nói là bây giờ tôi thấy hành giả tu hành như vậy đó, tôi có cắt cái tâm muốn cúng dường. Thì ngài muốn cái gì thì ngài nói. Thì ông nói giờ tôi có muốn một cái chỗ để mà làm cái chỗ trụ xứ, làm cái chùa hay là một cái chỗ để tôi tu hành á. Thì ngài trưởng giả nói bây giờ thì ngài muốn như thế nào, ngài muốn bao nhiêu. Tôi đây là đất đai tôi rất là nhiều, tôi sẽ dành cho. Thì ông nói được, tôi chỉ cần một, tôi chỉ cần như là trải đầy lá mi của tôi là thôi, đủ rồi. Ngài trưởng giả nó tưởng gì, trải đầy lá mi thì quá dễ phải không? Thì vị trưởng giả đồng ý. Đại đồng ý thì ngài Địa Tạng mới lột tấm y ra, ngài thảy một cái là bao trùm nước của Quá Sơn luôn. Cái gì đó coi phim là thấy cái gì vậy? Đây ai coi phim không? Bao trùm với Quá Sơn thì trưởng giả mới cúng cái của Quá Sơn đó cho là đạo tràng của ngài Kim Tự Giác. Rồi sau đó là người con của trưởng giả đó đi tu, phát xuất tâm đi tu luôn, thành ra vẽ một bên là ngài trưởng giả, một bên là một cái chú nhỏ nhỏ cũng đầu đó là con của ông trưởng giả đi tu. Thì đó là có bức tranh, đó là bức tranh của tàu hoàn toàn. Thì sau này đó thì sau khi ngài chết hình như là không biết làm sao đó, như là khi mà người ta chôn gì đó rồi trong cái xương của ngài nó kêu sao đó không hiểu đại khái vậy đó. Thì tiêu tổ mình lập cái tích ra nói là cái có một câu gì đó nói là cái khi mà ngài bị tản hiện thân thì có cái tướng như vậy thì người ta mới nói cái đó lâu quá tôi coi tôi cũng quên, có thể là thầy Pháp Chánh nhớ. sao thầy tánh ổng như cái sách vở kỹ lưỡng, tôi coi tôi coi cho sơ à, thì ta mới đó ta mới nói là đây là quả thân của ngài Kim Kỳ Giáp, đây là quả thân của Đại Tạng. À, rồi sau đó thì vua sắc phong luôn, sắc phong đó là cũng như là đây là Địa Tạng của ta quả thân, thành ra sau đó là của sơ nó trở thành ra cái cụ sứ của ngài Địa Tạng. À, đó. Cái ngài Địa Tạng á, thì thực sự ngài là một vị Bồ Tát ở phương Nam, ở Nam Phương, là một vị Tát ở một cõi Phật ở phương Nam, nó là cõi Phật, nó là cõi Phật Bảo Xanh, một vị Bồ Tát trong cõi Phật Bảo Xanh. Thì trong Bồ Tát Bảo Xanh đó thì hư không tạng cũng là một vị Bồ Tát ở cõi Phật Bảo Xanh, đại khái có một số vị Bồ Tát Bảo Xanh. Vị Bồ Tát Bảo Xanh đó ngài có cái nguồn lực lớn lắm của ngài đó, là làm sao để mà tăng trưởng phúc báo của chúng sanh. Nên luôn luôn tượng trưng cho cái Phật Bảo Xanh là Long Tạc Cầm Như Ngọc. Thành quý vị coi đó, nếu quý vị coi những cái hình mà chẳng hạn như hồi đó lâu lâu đó tôi thấy tàu nó in hình hư không tạng thì tay cũng cầm như ngọc. Thường thường cái như ngọc á là tượng trưng cho đa số là tượng trưng cho tất cả Bồ Tát thuộc về họ của Phật Bảo Xanh, tức là thuộc về hệ thống của Bảo Xanh. Thành là ngài Địa Tạng á cũng cầm như ngọc, nhưng mà vì bản nguyện của ngài đó là bản nguyện tránh là độ chúng sanh địa ngục, thành mình phải diễn tả như ngọc đó theo chiều hướng của địa ngục, tức là soi sáng cái u mê tối tăm của địa ngục để chỉ rõ con đường chúng sanh ra. Chứ thực sự ra cái năng lực của Phật Bảo Xanh cái như ngọc này đó là tăng trưởng tất cả công đức của quý vị lên. Thí dụ như quý vị không có trí tuệ đó, phải không? Nếu mà thường hướng về phương Nam thành ra ngày Địa Tạng này cũng là tăng trưởng trí tuệ quý vị được. Thật ra trong cái hội quý vị học từ từ á, trong này nó có nói cách nếu mà mình trí tuệ mình chậm mình phát triển không được á, thì dùng cái phương pháp nào để mà tăng trưởng trí tuệ lên. Thì cái viên ngọc đó, nó là tăng trưởng, cái ngọc nó sáng, nó phát ra, thành ra nó tăng trưởng tất cả những cái gì của gì, nó tăng trưởng, nó giúp nó tăng trưởng cái gì. Đương nhiên không tăng trưởng cái ác mà ra. Thực sự cái tăng trưởng nó nhiều nghĩa là nó là tăng trưởng tất cả những cái pháp lành, cái thiện pháp, thành ra tăng trưởng là tăng trưởng tòa mạng nè, tăng trưởng tài bảo nè, tăng trưởng thế lực nè, rồi tăng trưởng sức thông minh nè, tăng trưởng về công đức nè. Đại khái là nó tăng trưởng đó, quý vị mà cần một sự tăng trưởng nào đó, thường là cái bản nguyện của cái vị Phật, những vị Phật phương Nam, tăng trưởng về thiền định nè, tăng trưởng về bát nhã ba la mật nè, và tất cả những cái đó là thuộc về hệ thống tăng trưởng. Đó là bản nguyện, mà đa số những cái vị đó thường thường là chúng ta cần ngọc đó. Thành ra trong này nói là một vị Phật phương Nam, thành ra nếu mà cái người mà họ đi thuần túy Địa Tạng mà thờ, mà đi tránh tống gì đoạn không đó, là họ không có thờ mà họ thờ, tức là họ thờ đó là ông Phật á, là ở kêu như mình đi về tỉnh độ gì hoặc A Di Đà phương Tây, thường là mấy tổ đó ở nhà có cái phương tiện đó, là để cái bàn thờ hướng về phương Tây, cũng như là ngày phương Tây ngày đến vậy đó, rồi mình á là mình hướng về phương Tây, mặt ngày thì ngày hướng về phương Đông, tại vì ngày ở phương Tây đến thì mặt ngày hướng về phương Đông là phương Tây, còn nếu mà thờ về Địa Tạng thờ đó thì mình sẽ thờ ngày ở phương Nam đến, mặt hướng về phương Bắc, và mình khi mình lễ bái cúng dường thì mình hướng về Nam Phương, thì đó là chánh thống. Mặc dù kinh điển Đại Thừa nó chia ra tùm lum, vậy nó thực sự cái gì coi nó liền lạc mút xích nhau dính chặt tại kinh điển Đại Địa Tạng này nó hoàn toàn nó không nói đến cái hệ thống chia làm hệ thống năm Phật lục Nam Phương, nhưng mà họ nói nhẹ nhàng là Phật này từ phương Nam, nói rõ ràng gì thôi. Nhưng mà gì coi những kinh điển khác nói Địa Tạng thì họ phân tích rất là kỹ. Thì ngài Địa Tạng đó, ngoài cái kinh Địa Tạng này không, thì cũng có nhiều kinh điển nói về Địa Tạng Dương Bồ Tát. Thì cái kinh điển mà thường thường là gọi là loại kinh điển ngắn là Địa Tạng Tán, gọi là Duyên Mạng, kinh Địa Tạng Bồ Tát Duyên Mạng, kinh Duyên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát kinh, thì nó mỏng nhánh vậy thôi. Thì nó cũng nói về cái bản nguyện độ sanh của ngài Địa Tạng đối với các nghiệp, dành cho những người không có thì giờ tụng. Thì kinh điển này cắt cũng lâu rồi, cách đây cũng không mười mấy năm thì Phật viện quốc tế có in một hai lần, sau thấy không ai in nữa. Rồi Mật Tạng thì cũng có một số kinh điển của ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà đa số là nói về thần chú, trong đó là nói thì cũng cỡ dày cũng cỡ nửa kinh này nói về thần chú không à. Trong cái kinh điển Hiển Giáo á, thì ngài Địa Tạng có tuyên thuyết một thần chú. Mà quý vị ở đây á, chắc tôi nghĩ là quý vị ở đây nếu mà thường đọc kinh điển giáo đều thấy, đều đọc qua, nhiều khi không biết là của ngài Địa Tạng rồi. Thấy không? Đó là thần chú, nó gọi là diệt định nghiệp chuyên ngôn. Ở đây ai đọc chuyên ngôn ai còn nhớ câu chú diệt định nghiệp chuyên ngôn không? Nằm đâu không? Câu đó không biết, nhớ đúng rồi đó. Trong cái mong sâu tiếng ngực tí thực á, sau khi là dụ kêu mở cửa địa ngục, kêu mấy cái ngạ quỷ đồ đến này kia đó, thì đầu tiên trước khi cho nó ăn đó, đọc cái thần chú để diệt khẩu chướng của nó trước. Thì câu đầu tiên đó gọi là nó là diệt gì đó, diệt nghiệp chuyên ngôn gì đó. Thì câu đó là của Quan Âm. Thì nó là án a lỗ lực kế ta bà ha đó. Nó gọi là diệt ác nghiệp chuyên ngôn gì đó. Rồi câu kế họ dùng đó là câu của ngài Địa Tạng. Rồi là án bát ra mạc lăng đà đỉnh ta bà ha. Đó, câu đó là của cái ngài Địa Tạng đó. Tức là dùng hai câu đó để mà, tại vì bây giờ mời thường thường quý vị đó, cúng khí tịch đó, cái phước báo nó có thiệt, thấy không? Nhưng mà thực sự cái phước báo thật sự đó là do tâm từ bi mình muốn những mình giống như giờ chúng sanh mà không có ăn uống không có đớn, thấy không? Nó đói khổ thì bây giờ mình thực sự mình cúng dường đó để một chi, để chiêu dụ nó đến, để nhờ cái đó mà quy y cho nó, đem Phật pháp đến cho họ. Cái đó mới là cái lợi lạc thực sự. Từ đây cũng như mình đem món ăn đến rồi mình dùng cái giáo pháp để mình chuyển, thành ra họ dùng những cái đó để làm cho nghiệp họ giảm, rồi bắt đầu quy y cho nó này kia lại khác vậy đó. Thì ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, nó thực sự ra có một kiều Bồ Tát, thì cái bản nguyện là vô lượng, mình không nói là chỉ có một hai cái bản nguyện, hay là chỉ có một cái bản nguyện đơn giản chỉ nghiệp gì nữa không ha. Nhưng mà những cái nhân địa phát tâm của ngài là từ khởi từ địa ngục trước ha. Đó, thành thử ra là sau này là trong, nhất là trong cái cõi ta bà này đó, Phật đó là trong cái ngũ trược ác thế này, chúng sanh rất là dễ làm những cái nghiệp mà đọa về địa ngục, đọa địa ngục. Thành ra cái kinh Địa Tạng này được chư tổ chọn lọc ra trong những nhiều bản nguyện. Thực sự vô đại thừa thì nhiều vô tác phát nguyện đó, cái nguyện nào cũng hay, cũng nên đứng hết, cũng như là nhiều phương diện, nhưng mà chư tổ chọn ra là chọn cho cái căn cơ trong cái cõi của mình. Cõi mình là ta nói là cái cõi mình đó, tức là cõi càng ngày cái tham sân si nó càng nhiều, cái vật chất nó càng nhiều, tham sân nó càng nhiều, nên cái tâm ác nó càng lúc càng phát sanh. Do đó cái những xác suất lòng nghiệp của mình nó thường đọa địa ngục nhiều hơn là đọa vào ngạ quỷ súc sanh. Mà cái bản nguyện của ngài Địa Tạng đó, cái nhân địa của ngài phát tâm đó là gì, cái đau khổ của những thân nhân ngài trong địa ngục mà ngài phát tâm, thấy không? Thành ra chư tổ chọn lọc cái này để mà đem ra. Cái vì cái bản nguyện là độ địa ngục nhiều á, nên người ta đặt ra một cái biệt hiệu của ngài, gọi là U Minh Giáo Chủ. U tức là mờ, không có được sáng, minh là mờ. Minh này không phải minh đâu, minh tức nào nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là minh mẫn á, tức là sáng sủa. Một cái minh là mờ mờ, nó không được tỏ. Phải rồi. Thành U Minh này nó là một vị giáo chủ mà nghĩa là chủ về giáo pháp, có trong cái cõi mà cái cõi đó nó không có ánh sáng mặt trời, nó mờ, nó ám, rồi tự trưng cho địa ngục á. Thì ngài có cái năng lực rất là mạnh với chúng sanh ở trong cõi đó, cái năng lực rất là mạnh đối với những cái người mà quản trị trong cõi đó. Nó thành ra gọi là U Minh Giáo Chủ. Và trước khi mà mình giảng cái nền tảng á, thì mình phải hiểu cái tông chỉ của Đại Thừa. Tông chỉ Đại Thừa, Đại Thừa đó thì cái Đại Thừa, cái cánh của nó làm sao để mà thành Phật, tức là ngộ nhập Phật tánh, thấy không? Chứ là thấy được cái bản tánh chân thật từ mình từ hồi nào tới giờ, rồi theo cái bản tánh chân thật đó tu để thành Phật. Nó gọi là cái kiến đạo hay là kiến tánh trước rồi tu, tức là tông chỉ của Đại Thừa. Thì nói về vấn đề kiến tánh á, thì nó là hoàn toàn về cái lý. Tức là người ta do lý luận, do giải thích thì có thể thấy được cái tánh đó, hoặc là do vấn đề tu duy thiền định, tôi thấy được cái tánh đó. Cái tánh đó thì không có một kinh điển nào nó diễn tả rồi người ta thấy được hết á, mà do chư tổ do nói chuyện với những người đệ tử của mình, rồi thấy đệ tử của mình gạt cái nào họ gỡ cái đó, thì gỡ cái đó thì tự thấy lấy, chứ nó không có một cái bài kinh điển nào mà thuyết cho toàn thể đại chúng hết đó. Tại vì nó là do mỗi người chấp trước khác nhau, mỗi người vì cái nghiệp khác nhau nên cái sự thấy biết, nhận biết, thấy biết, hẹp dính mắt của họ khác nhau, nên không có một kinh điển nào mà nói chung cho đại chúng được. Hay mà chỉ có ví dụ như thường thường quý vị nói thiền tông, người nào kẹt cái nào là tổ chỉ gỡ cho người đó thôi. Mà gỡ xong rồi đó thì chỉ có người đó giác ngộ thôi. Đại chúng có thể đông thật đông á, mà thực sự trong đại chúng này có thể là nói một người giác ngộ mà mấy người kia không ai biết gì hết trơn. Giác ngộ đâu, cái giác ngộ ra sao không biết. Ra thành là cái đó nó khó khăn vô cùng, cái lý đó nó rất là khó. Và trong kinh điển á, thành ra Phật nói tại sao? Nếu mà đơn giản á, nếu mà một cái gì mà đơn giản mà có thể là làm cho tất cả chúng sanh đều liễu ngộ được thì chư Phật chỉ nói một cái đó là nói hoài, không bao giờ nói nhiều. Chư Phật cũng không muốn cho quý vị làm loạn tâm, phải không? Nói nhiều, nhưng mà tại sao trong kinh điển là nói quá nhiều? Phải nói là giờ kinh điển đó nói bây giờ nó không những rồi, sau này á mấy chư tổ bây giờ nhập định rồi lên trung kinh trung trời, thấy chư Phật thuyết pháp lại về bắt đầu chép tiếp lên. Chư Phật chư Bồ Tát cảnh còn thuyết pháp chứ, mà nó là không có. Cũng như ngày Hám Sơn nhập định là thấy lên đỉnh núi và Linh Thú thấy chư Phật đang mở pháp hội, nên Tổ Thích Ca vẫn còn thuyết pháp đó. Biết bao nhiêu người thấy, khi họ nghe gì họ về họ vẫn nhớ nha, mấy người định lực mạnh họ đâu họ ghi chép lại. Thành ra sau này có một số kinh điển mà do chư tổ ghi chép lại đó, cái gọi là chẳng hạn như mình nói Du Gia Sư Diệu Luận đó là do ngày vô trước thấy tăng, ngày ngày vô trước là nhập định lên gặp Di Lặc thuyết và xuống thì nói lại gì lại rất là nhiều, nói rất là nhiều. Mà lý do nếu mà thành ra mình nói là tại sao kinh điển càng lúc càng nhiều vì chúng sanh nó càng lúc căn tánh nó càng sai biệt, thành là chư Phật phải theo căn tánh của chúng sanh này trước kinh này để gỡ cái kẹt của họ, để cho họ khế nhập như cái chân lý rốt ráo, tức là mình nói là Phật tánh. Hay mà khi mà thấy được cái Phật tánh rồi đó thì cái tâm của họ làm cái gì cũng khế hợp với Phật tánh, thì đó là không sai, mà làm không sai thì không có tội nghiệp. Hay là nó gọi là làm đúng theo cái pháp giải thoát thì từ từ cái năng lực của từ giải thoát. Thành thực sự đó, thực sự bây giờ quý vị tu, bây giờ như là quý vị và chư tăng đang tu, bây giờ cũng đang tu rồi cũng tưởng không à. Qua tình nói là khi quý vị nào mà thấy được cái chân lý rồi đó thì lúc đó là tu mới đúng nghĩa là tu. Nghĩa là lúc mình tu cũng mà sai hết. Còn bây giờ thực sự ra cái nhìn của mình vẫn sai. Trừ thầy nào chẳng hạn, giờ mình gọi là kiến tánh rồi đó thì là không sai nữa. Từ đó là tu gọi là từ từ sẽ tiến mãi đến lúc thành Phật không giờ sai nữa. Thành ra thực sự là tu trong vọng tưởng thôi. Nhưng mà vọng tưởng nó có hai một cái vọng tưởng thuộc cái vọng tưởng thiện và vọng tưởng ác. Thành ra đúng, mà nếu mà đang lúc mà tu trong vọng tưởng á thì phải làm sao mình phải biết trong sự vọng tưởng nào là thiện để mình tu. Bởi vì cái thiện nó sanh ra phúc báo, nó bảo vệ cho mình. Còn vọng tưởng ác á thì nó sanh ra cái nghiệp để làm cho mình đau khổ. Mà nếu mà trong tương lai mình sanh ra trong cái sự đau khổ, trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự chẳng hạn như không có trí tuệ, không có thông minh á, hay không có cái nhân duyên mà hỗ trợ này kia đó, thì mình khó lại khó tu. Thành ra chư tổ đều khuyến khích là khi mà nằm trong vọng tưởng á thì vẫn phải làm sao biết thế nào là thiện pháp để mà noi theo để tu. Thì cái thiện pháp đó nó làm cái những gọi là cái tư lương pháp thôi. Thành ra bên đạo Phật nó có cái tư lương là gì, làm như cái lương thực để nó hỗ trợ cho mình, để mình nuôi dưỡng mình, để mình có cái sức mạnh, có cái thời gian, có cái gặp những thiện tri thức để mình tu. Nó không phải là cái nhân để mà sanh ra hoặc đổ vào đời, nhưng mà nó phải hỗ trợ, thấy không? Thành thử ra quý vị học nhiều, ví dụ đại khái là cái như quý thầy cũng đang học, nhiều quý vị cũng đang học, là mình học con đường mình đi cho thiệt rõ. Khi mà mình còn nằm trong cái lãnh vực phàm phu là mình phải làm cái gì cho nó trút. Khi mình bước qua lãnh vực Bồ Tát đạo, Bồ Tát á, mình ngộ được, bắt đầu mình thấy được kiến tánh, thì mình phải làm gì cho trút. Nó là cái chuyện đâu có gì học. Mà thường thường cái con đó, con đường đó là con đường rất là mênh mông, bởi vì thực sự căn tánh nên sai biệt vô cùng tận. Nên mỗi gặp mỗi thầy, là mỗi thầy tùy theo cái trường hợp, nhưng mà ông thầy ông quen sống trong cái môi trường những Phật tử như vậy đó, thì ông sẽ có lối lý giải như vậy. Rồi ông thầy mà ông quen sống trong những cái môi trường có một cái căn tánh khác thì ông sẽ lý giải khác. Mà chỉ có những ông thầy nào mà gọi là ngộ tánh được đó, ngộ tánh được đó thì họ mới tùy theo người mà nói được. Còn đa số mấy thầy vẫn kẹt nó phải ăn kẹt, tại vì ổng chưa ngộ nên ổng vẫn dính mắt. Mà cái dính mắt á, từ cái dính mắt của thầy hay là những người mà pháp sư hay là những người đạo sư á, là dính mắt gì cảnh xung quanh. Mình có cảnh, mình nhìn cảnh xung quanh là cái tâm mình nó bị dính mắt, thì cảnh xung quanh là gì? Là những đối tượng mà họ giải hóa, đối tượng họ muốn độ. Thì những từ theo căn tánh họ sanh ra pháp môn, thành ra pháp môn Phật á, lời Phật nó đã nhiều rồi. Thế hôm qua tới thời chư tổ rồi, đầu pháp môn nó vô lượng. Mỗi tổ một cách, nếu mà tổ một tánh thì đối họ thành những đề, tổ một tánh cái tâm họ không dính được cái gì chứ. Thế không? Thành ra cái lợi lạc nó vô cùng tận, nó lợi lạc cho mình. Cả thầy chân lý gọi là đạo Phật nó thực sự cái rốt ráo đạo Phật là giải thoát. Cái giải thoát nó nặng về cái vấn đề mà thấy được cái lý chân thật là cái thực tánh của mình, rồi theo đạo chính là tu, phải không? Đó là lý chân thật. Rồi cái diện thứ hai của cái thực tánh đó, thường thường cái người nào mà khế nhập vào thực tánh đó thì luôn luôn trong bản tập án nguyện của họ luôn luôn có bảo nguyện đồ xanh. Người nào mà vô Phật tánh mất luôn cái đồ xanh á thì không phải là đi theo con đường đạo Phật mà đi đạo đường nhân. Cái Phật tánh á, chàng mình nói là cái thường cái Phật á, cái danh từ của tiếng Phạn là Bodhi. Bodhi có nghĩa là tánh giác thôi. Thành thanh văn á, khi mà họ thấy kiến đạo thì họ gọi là ngộ tánh, hay là ngộ là tánh giác. Tánh giác tức là cái trí tuệ thôi. Bên đại thừa cũng vậy, bên đại thừa khi vậy mà kiến đạo thì cũng gọi là ngộ tánh, tức là ngộ được tánh giác. Nhưng mà cái Phật của Thanh Giang á với Phật của Bồ Tát nó khác nhau. Phật của Thanh Giang với Phật của cái quan niệm đại thừa nó khác nhau. Phật của Thanh Giang á tức là làm sao đạt được cái trí bát nhã, cái trí gọi là mình nói là cái trí vô ngã đó, để mà không có bị nghiệp nó ràng buộc trong cái thân nữa. Rồi kiếp sau gì không có cái ngã nào để mà nó dính mắc để mà tái sanh, nên họ vượt khỏi luân hồi họ đi luôn. Đó là cái giác, gọi là cái giác thanh văn, nó gọi là tánh giác của thanh văn. Còn tánh giác của Phật á là thấy được cái bản thể của mình nào giờ là không, nên không bị chướng ngại trong tất cả các pháp. Mà các pháp đó là gồm cả những cái pháp thế gian, những cái pháp chúng sanh đang bị đau khổ, nên chư Phật không sợ sanh độ sanh. Hai chướng ngại nó khác nhau. Một cái chướng ngại là tại vì thấy mình có thân, làm sao để mình giác được là bây giờ mình không thân để mình đi luôn. Còn chư Phật cũng nói là cái bản thể cái nào, cái pháp bản thể nào, nó không có cái tánh nào, cho ngay cái không không có thân cũng là bản thể, nó cũng không phải là tánh nữa, nên không dính mắc vào cái đó luôn. Thấy không? Nó, nhưng mà trong cái tâm cũng thấy là mình không dính mắc, nhưng mà chúng sanh đó, thì nó dính mắc. Thấy không? Mà đối với Phật là chúng sanh cũng là không, nên chúng sanh cũng ràng buộc được Phật. Thấy không? Nó thành ra chư Phật vào chúng sanh rất là tự tại, chúng sanh dính mắc. Tại vì nếu chúng sanh có duyên cảm đối với Phật, thường thường chư Phật độ hết chúng sanh, nhưng mà thì chỉ có độ những hữu duyên này. Thành ra chúng sanh phải có duyên cảm chư Phật thì chư Phật mới tác duyên nổi. Thấy không? Thành ra lúc đó thì chư Phật tùy duyên để độ cho mình. Thì cái đó đó, cái phương diện đó đó, nó gọi là cái thành ra cái phương diện mà đạo Phật thì nó luôn luôn, cái gì tu đạo Phật á luôn luôn là tu làm hai. Khi mà thành ra để phân biệt cái giác của thanh văn và cái giác của đạo Phật, mình gọi là cái bồ đề tâm của thanh văn và bồ tâm của đạo Phật á, thì thường thường để mà phân biệt cái đó, thường thường người ta nói thêm từ nữa, nó gọi là vô thượng bồ đề. Cha mình nói phát tâm bồ đề, thanh văn nó cũng phát tâm bồ đề, chứ nó không phải là thanh văn nó không phát tâm bồ đề đâu. Tại vì bồ đề cũng là tánh giác thôi. Thấy không? Một cái bồ đề của thanh văn tức là phát tâm để làm sao thấy được cái bản thể của mình là vô ngã. Thấy không? Để mình vượt hết tất cả những cái dòng ràng buộc của nhân quả, rồi mình thoát đi. Thành nó gọi là thành nó trong cái mấy cái luận về cái hai đại thừa, mấy cái luận về cái kinh điển đại thừa, thường thường nói là có hai bồ đề, có hai loại bồ đề, hay có ba loại bồ đề của thanh văn, bồ đề của duyên giác, và bồ đề của chư Phật. Thấy không? Để sau này nếu rút ráo để mình khỏi cái lộn lạo trong vấn đề bồ đề đó, thì họ dùng cái là nó gọi là vô thượng bồ đề. Nếu mà phát tâm bồ đề, nó là phát bồ đề tâm đúng nghĩa đó, mà nói là phát vô thượng bồ đề tâm. Thấy không? Vô thượng bồ đề tâm đó, tức là phát Phật tâm đến thành Phật. Thấy không? Tức là nó đặt cái tâm bồ đề này, nó vượt ngoài cái bồ đề của thanh văn nó thiên về một cái là cái vô ngã thôi. Còn cái này không những là nó thiên, nó được cái vô ngã, mà thấy được các pháp vô ngã bản thể nó cũng là không, mà đồng thời được cái bồ đề nữa là trong cái vô ngã đó thấy chúng sanh cũng vô ngã, nên hiện bao nhiêu cái giả tướng để độ chúng sanh. Thì cái bồ đề đó gọi là bồ đề của chư Phật. Bây giờ muốn độ chúng sanh thì sao? Muốn độ chúng sanh phải có cái dụng độ sanh. Thành nó đi đời thừa luôn luôn đó, các vị Bồ Tát luôn luôn là có một cái lý và cái dụng. Cái lý nó thuộc về, mình nói đơn giản á, cái lý nó thuộc về bát nhã. À, thành ra nói là trí tuệ bát nhã, là lục độ bát nhã ba la mật, là khái cái lý, nó thuộc cái lý. Thì nhiều kinh điển nói về cái lý bát nhã, hay là kinh Duyên Giác, hay là mấy kinh Di Mắt Cật, hay là kinh bát nhã, kinh Kim Cang, vân vân, nói về lý bát nhã ba la mật. À, bây giờ còn cái dụng, cái dụng cũng là cái thể bồ đề, tại vì khi bồ đề đó là nó có hai thể người nói đó. Cái dụng á, thường thường nếu mà sách Mỹ gì đọc á, nó gọi là bồ đề tâm tương đối. Thì cái dụng gì thấy được, còn cái lý gì thấy không được, và cái lý thấy không được nên nó gọi là tuyệt đối không cách nào gì rờ nắm được hết trơn á. Vì cố tình tìm cái điều rờ nắm không được, chỉ có thể cảm nhận được thôi. À, đó. Thành ra cái đó là tuyệt đối tức là nó cao tột bậc, không nắm bắt được. À, người ta là bây giờ chư Phật mà muốn cho cái gì thấy được cái lý bát nhã đó, phải tìm một cách gỡ từ từ thôi. Ha, là đánh hay là dùng đủ mọi phương tiện thì mình kẹt cái nào thì gỡ cái đó, kẹt cái nào gỡ cái đó, gỡ cái nào nó tâm mình không còn dính mắc cái gì đó, tự nhiên nó bừng sáng ra. Ha, thì cái đó là nó là mỗi người khi mà bừng sáng thì lỗi nó cũng như người đó uống nước tự quyết nước ra sao, chứ không thể dùng một danh từ nào diễn đạt được. Thì cái lý thì vì cái đó nó như vậy, nó gọi là tuyệt tối, nó là nó vượt ngoài cái tầm mức của mình ha. Nhưng mà phải vượt ngoài tầm mức của mình nắm mắt không được, nhưng mà chỉ có nó gọi là kinh nghiệm tự thân, chứ không có thể dùng cách gì để mà có thể là mà cũng như là cho được hay làm cái gì được hết á. Nhưng mà cái dụng á thì rõ ràng là mình nhận được. À, cái dụng chẳng hạn như bây giờ mình làm cái bàn, thì đương nhiên cái bàn có thể mình ngồi mình viết mình ngồi hay cái gì đó, nó trở thành cái bàn, nó có cái dụng, thấy không? Thành ra bây giờ đó cái tất cả những cái sự nghiệp của Bồ Tát có thể hiện được chỉ qua được cái dụng thôi, còn cái lý thì vượt ngoài của mình rồi. Thấy không? Thì cái dụng của Bồ Tát đó thì tùy theo chừng mực mà làm thành dụng. Thấy không? Tùy mực không dụng, chẳng hạn chúng sanh mà bây giờ chúng sanh chẳng hạn khỏi người thì biến ra bao nhiêu cái dụng của khỏi người. Hồi xưa tao không thầy tôi đó, thầy tôi nói ngay cái máy bay bây giờ người ta chế ra đó cũng là cái Bồ Tát hiển hiện à, không thầy không giảng gì đó. Cái đầu Bồ Tát đó, cái năng lực Bồ Tát quá hiện ra để mà lợi lạc chúng sanh đó. Thấy không? Thực sự cái niềm tin họ mặc như vậy đó. Họ nói này, nếu Bồ Tát mà không muốn chúng sanh nghĩa là đi cho lẹ là được cái này cái kia đó, thì Bồ Tát không có tác bao nhiêu nhân duyên, hay là quá thân thành ra một kỹ sư này hay kỹ sư kia, hay là tác bao nhiêu nhân duyên hỗ trợ trong đó làm được hết đó. Thành ra Bồ Tát quá sanh là tùy theo thời đại, tùy theo căn cơ mà quá sanh. Thì đó cái dụng gọi là cái dụng gọi là kia của Bồ Tát. Thành nói là quý vị luôn luôn, thầy tôi nói sau này bởi mình tin đó, và học cái được mình vô không có được mà không có chướng ngại. Là ông thầy tôi cũng giảng rõ ràng là tất cả những gì mình hưởng dụng đây đó là do năng lực công đức của Bồ Tát làm cho mình. Nghe không? Tại nó công đức Bồ Tát nó vô lượng. Nghe không? Thành nên phải giờ bây giờ chẳng hạn như cái nhiều cái mà cũng nhiều ông thầy, nhiều khi nhiều ông thầy cũng giảng ra nói quý vị ngồi ở đây thực sự đang ngồi yên lành cái gì đó. Thực sự mình cảm thấy rất là bình thường, không có gì hết trơn. Nhưng mà phải cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn tất cả những vấn đề tôi ngồi đây mà gia đình không gọi điện thoại này kia kêu réo tôi. Tôi ngồi đây mà không có động đất để tôi ngồi yên. Tôi ngồi đây mà khí trời nó mát mẻ để tôi ngồi yên. Đó là biết bao nhiêu cái duyên để khiến cho mình được ngồi đây mà mình không cảm thấy. Thấy không? Chứ thật sự mình đang có mang biết bao nhiêu ơn điển nó đang phủ ở đây mà mới ngồi được. Thế mà đối với động đất cái là đâu có ngồi yên đâu. Hay là tự nhiên có cái gì hiện tượng gì hay mà ngồi đau bụng hay gì đấy cái. Tại vì mình không xảy ra mà cảm thấy chuyện đó bình thường. Thấy không? Thành ra quý vị đang ngồi ở đây, thực sự quý vị đang hưởng bao nhiêu cái sự hỗ trợ trên lòng bất bộ gì cũng biết. Thấy không? Thực sự á, tại vì mình bị nạn mình nó cảm thấy nó quý. Thấy không? Thường thường chẳng hạn như người ta bị thử kiện người ta mới cảm thấy rằng là thoát khỏi tù ngục là một cái chuyện quý. Còn nhưng mà cái người bình thường nó đang ngồi đây không có bị vô tù ngục gì cảm thấy cái chuyện đó không để ý đó. Thấy không? Thực sự mình đang mang ơn ra là có những người ta không kiện mình, người ta không có làm gì rồi đúng ra mình phải ơn người đó. Thấy không? Chứ chờ đến lúc người ta kiện rồi ông kêu giải rồi, ông kêu hết rồi đó, rồi nhớ ơn ông luật sư thì thực sự ra nó không đúng. Thành ra thực sự ra quý vị đang ngồi đây đó mà bao nhiêu sự hỗ trợ để cho mình được yên ổn, để được khỏe mạnh này kia đó thì rất là nhiều. Đây là công đức của Bồ Tát họ đang làm cho mình. Thì nó cái dụng, mà cái dụng đó gì nó đến một cách rất là bình thản, nên không bao giờ chúng sanh để ý đó. Chúng sanh chỉ để ý lớn khi nào mình bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ thì lúc đó đó mới cảm thấy là năng lực Bồ Tát gọi là hay. Thấy không? Đó. Thành thử ra trong cái đức kinh Bồ Tát này đúng nghĩa ra đó nó là thuộc về cái loại Bồ Tát đạo, mà nó hiển ra cái mặt là mặt dụng. năng mặt dụng, tức là cái năng lực của Bồ Tát. Cái dụng thì quý vị rất thấy rất là rõ. Thì không những cái kinh này nó cái năng lực nó về địa ngục không, phải không, mà nó có cái năng lực đến nơi giải thoát quý vị, đến sau này gặp Phật Di Lặc là thành Phật luôn. Thì thực sự đây là một cái quyển sách nó dạy cho quý vị cái cách để mà tác nghiệp, làm đủ tất cả các nghiệp mà quý vị mong cầu cho thành tựu. Nó đúng như cuốn sách để mình sử dụng vậy đó. Thì cái dụng là mình sử dụng được, tại vì dạy đàng hoàng. Còn cái lý đó là mình phải, cái lý là chỗ gì phải đi qua từ vấn đề mà tư duy quán sát được lời ngộ cái lý thì đi qua tới tư duy. Còn cái dụng á là cái tác pháp làm cho trúng thì nó sanh. Thì lại khá vậy để mình hiểu cho rõ tinh thần kinh Địa Tạng. Thì nếu người nào mà học kỹ cái Địa Tạng á thì có thể ra để chúng ta được rồi. Cái này nó dạy cho quý vị cách thực làm, thấy không? Đó. Nhưng mà cái làm của này đó, bằng công đức, với công đức của mình, là công đức của Ngài Địa Tạng, và công đức của những cái quyến thuộc Ngài Địa Tạng. Thành ra khi mình bằng công đức Ngài Địa Tạng và quyến thuộc Ngài Địa Tạng đó, thì làm sao để mình phải trụ Ngài Địa Tạng ở chỗ đó thì pháp nó cũng thành ra. Tại vì Ngài Tạng có bản nguyện mà Ngài Tạng hứa. Thì công định này nó nói đó, ông nói Phật Thích Ca nói là sau khi mà ta đã thành Phật ở cõi Ta Bà này, ta dùng biết bao nhiêu phương tiện, biết bao nhiêu thiện pháp, nhảy đến quá thân trong cõi này, trong tất cả những các cõi trong lục đạo để quá thân, thì những chúng sanh ta độ thì nó cũng được rất là nhiều. Thời Phật đó, phải nói là Phật độ nhiều lắm, nhưng mà trong những là chúng sanh Phật độ thì cũng còn khoảng chừng 2/10 nó không có độ được, rất là căn cường, khó điều phục. Hay là những chúng sanh mà khi người ta nhập diệt rồi, những chúng sanh này nó vì vấn đề mà chưa điều phục được nên vẫn trôi lăn trong dòng sanh tử. Hiện nay ta phó chúc cho ông Đặng Địa Tạng nè, những chúng sanh này đó trong đời mà không có ta nữa thì ông dùng mọi phương tiện, mỗi cách tại dòng tại từ từ phản hứa chúc người khác mà phó chúc Địa Tạng là tại sao? Hay là tại vì Địa Tạng nó phát nguyện, và chúng sanh á mà Phật điều phục hoặc điều không được là chúng sanh đó là nghiệp nặng lắm. Đa số lọ đỏ tuốt ở dưới họ vừa vừa phải không? Phật ông mới phúc chúc á, nó sau này khi ta nhập diệt rồi đó, trong cái thời này ta không còn nữa đó, ta giàu có cho ông là ông làm dùng ông dùng cái tất cả những cái dụng của ông đó mà động tu bao nhiêu tình kiếp với sự hỗ trợ của tất cả các Bồ Tát chư Phật đó, ông tác duyên làm sao ông dùng cái phương tiện nào để mà giải thoát những chúng sanh đó. Tại vì Phật phúc chúc là Địa Tạng là tại vì Ngài là giáo chủ của Ta Bà, tức là cõi mình đang ở nè. Thì cõi Ta Bà này sau này có vị Phật ra đời sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Ngài Di Đà, thì ông sẽ dùng tất cả mọi phương tiện điều phục bằng cách nào để cho những chúng sanh đó sau này gặp được Phật Di Đà sẽ được giải thoát. Giao cho ông Địa Tạng, Ngài đang hứa con sẽ làm. Đức Phật yên tâm thì phải không? Chúng sanh đó giao cho con phải không? Khỏi lo. Thì cái bản nguyện của Đức Phật đại khái thành ra. Nhưng mà khi Phật do lo vậy đó thì Ngài đã tạm hết tiền phương tiện, thấy không? Cái Phật lo thì Ngài phương tiện, thì phương tiện rất là nhiều. Phương tiện là trong này thì Ngài đã học bài này là toàn là cách để xài không à. Bài cách này cái kia phải đọc kỹ rồi xài. Bí quyết của cái xài là gì? Là phải tin tưởng hoàn toàn lời Phật nói, là tin tưởng cái năng lực Ngài Địa Tạng không sai. Hay mà hành động gì đó, thấy không? Khi mà tin tưởng Ngài lên thì Ngài đặng bớt Ngài bớt. Thành ra bên Đại Thừa nó nói là cái mà đi vào Đại Thừa mà thấy nó màu nhiệm mà là mình tin. Ở đây thường thường cái niềm tin tôi thấy thực sự niềm tin đó nó không phải là dễ nha, ai nói tôi cũng tin trơn, nó không tin nhưng mà bị cái nguy khốn rồi quên sạch, không còn tin cái gì nữa trơn, thiệt thấy đó, chuyện nó có thật. Cái mình đau bụng thì thực sự không còn tin Phật có thể chữa bệnh hết cái bụng đâu, tin bác sĩ rồi à, đúng không? Ai lúc đó còn nhớ tới Phật bị bệnh mình chỉ có mấy ông như mấy ông tổ như Ngài chẳng hạn, như Ngài Ấn Thuận á, Ngài bị bệnh nghĩa là Ngài từng sanh ra là cơ thể nó gọi là tiêu kiên bất túc mà bệnh hoài. Nghĩa là bệnh Ngài nói là nhiều khi Ngài ở Ngài tu mà Ngài bị tiêu chảy cả đêm vậy đó, không có gì tăng nào tới bên đó, đi phải bò lết mà đi. Mà Ngài lúc đó Ngài chỉ nhớ tới Phật thôi. Rồi Ngài thành đó Ngài không gì sợ chết đó, vì cái chết nó hiển hiện thường xuyên trước mắt Ngài. Đó, Ngài Ấn Thuận hay là Ngài Ấn Quang, Ấn Thuận đúng không? Ấn Thuận. Còn Ngài nó kể trong lịch sử mà. Cái chết nó gần như nó luôn lúc nào cũng hiện trước mặt Ngài. Thành ra mấy ông tăng ông phục Ngài Ấn Thuận đó. Chứ Ngài Ấn Thuận là sanh vào cái thời gần đây nè, lúc mà ngày Trung Quốc á, nó đụng với nó có chiến tranh với Bắc Quốc Liên Quân rồi, nhiều lúc đó thì ngãn tụng đi ăn đâu bằng Pháp đang tạo thành một trong Pháp đi tùm lum á, nhiều khi bơm đạn nổ là chưa tăng chạy đó nào ông vẫn đeo à, không có sợ vậy. Chưa tăng có quay tôi hỏi tại sao vậy, tôi nói tôi cái chết nó đã hiện luôn luôn thường trực chết thôi chứ không có nghĩa lý gì đó chứ. Tại vì ngày còn nhỏ là ngày đủ bệnh nặng lắm, mà ngày tuyệt tổ tin là Phật không có cái gì hết trơn, năng lực Phật đủ cái gì mà ngày vừa có thì ngày sống rất là dài nhưng mà chết rồi, mới chết rồi thôi, à, 100 tuổi luôn á. Mà cái là thành ra tư thế bất tốt yếu là yếu dữ lắm. Thì cái đó là cái Phật pháp nó có cái năng lực rất là lạ, tại vì mình không có sử dụng được một cái dụng của chư vị Bồ Tát cho mình. Bởi vì nói thành Phật pháp nói là quý vị đi vào biển cao báo cái kho báu đại thừa, cũng như là mình tưởng tượng như là nó đủ pháp môn, nó đủ vô lượng cái cách để mà quý vị sử dụng, mà có thể diệt nghiệp trừ bệnh đủ trò đủ thứ hết rồi đó. Tăng trưởng công đức, tăng trưởng phúc báo, tăng trưởng trí tuệ, nghĩa là đến nỗi là thành Phật. Đó là kho báu, cũng như mình vô động là có vàng, có ngọc, có bạc, có lưu ly, có pha lê, có sao rồi ma não. Người nào thích cái nào thì lượm cái đó thôi. Người thích bạc thì lượm bạc, người thích tiền thì lượm tiền chứ đó. Cho nên mình nói bạc chẳng hạn như là pháp chư thiên đi, tiền chẳng hạn như là pháp Bồ Tát đi, rồi ngọc là một cái pháp gì bát nhã hay gì đó, đại khái là muốn lượm cái gì lượm, nhưng mà phải có cái tay mới lượm được. Do đóng cục tay thì chưa thua rồi. Mà cái tay nó là gì? Cái tay đó là niềm tin. Thành ra nếu mà đi vào kinh điển của đại thừa, đi vào cái biển mênh mông của đại thừa, đời đại thừa pháp bảo á, mà không có đôi tay, tức là thiếu một cái niềm tin, thì bao nhiêu cái tiền hay của đại thừa không có lượm được cái gì trên. Khởi một cái niềm nghi, một cái pháp đại thừa của gì, nó không cảm ứng nó. Ta nói là cảm ứng đạo giao, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, tức là đến nỗi mình không nghĩ nổi, cái sự linh ứng đó mình nghĩ không nổi, phải không? Đó, nhưng mà có cái là cần cái niềm tin tuyệt đối, niềm tin nó thật và rất là thao thiết. Mà muốn có cái niềm tin đó là phải hiểu được cái con đường Bồ Tát đạo. Con đường Bồ Tát đạo là mình nói là các vị Bồ Tát họ tu thực sự phải vì chúng sanh hay không, có một sự tư lợi nào hay không, và cái lỗi họ tu như thế nào, và họ tu đó bao nhiêu năm và bằng cách gì. Chứ hẳn giờ mình nghĩ mình đó, bây giờ mình nghĩ mình làm giàu, chứ như trong cuộc đời mình nghĩ làm giàu, thì cái châm ngôn của một cái những Việt Nam nói là gì, nhất cần nhì kiệm, thấy không, tam mới tứ tài, tam mới là tới tài năng, thấy không, tức là giải cách mình ha, bây giờ cần cù ha, tiết kiệm ha, rồi tài năng là cái điều kiện thứ yếu, có tài mà không quan phí nó cũng không có tài khác vậy đó, là tam, cái tam là mới đến là anh tài năng ha. Thì những cái cách để mình gây phước báo, gây tài bảo này kia đó là cái cách của người đời dạy, thấy không? Cách đạo Phật đó thì quý vị cũng phải đúng theo cái tinh thần của đại thừa vậy đó. Giờ còn nói bây giờ châu báo ta để sẵn, nghĩa là một rừng châu báo thì chỉ có cái niềm tin tuyệt đối vào. Mà cái niềm tin là để làm chi? Để bắt được cái tín hiệu với cái bản nguyện của chư Phật về Bồ Tát. Lúc đó mình nhất tâm, mình có nghi ngờ nữa, cái tâm nó rất là mạnh, thì lúc đó nó mới cảm ứng dễ, cái tâm nó tái khai cái tín hiệu mà nó phát sóng ra vậy đó, nó khắp không gian, nhưng mà như cho mình phát cái mình yếu, nhưng mà nhiều tín hiệu mà nó mạnh đó, tín hiệu mình nhất tâm, cũng như mình thành ra quan trọng nhất là niềm tin nó phải tuyệt đối, tức là cái sự trí thành tha thiết của vị phải thật sự trí thành, dù nó đến ngay thì cái Bồ Tát cũng như là đang rải ra hết cái đó ra để cho cái gì, cũng như là trong ngọc rải ra hết cái đó cho cái gì lượm. Nhưng mà vì cái niềm nghi của mình nên thấy duyên ngọc này nó hiện ra, mình cảm thấy cái tâm đó có tâm biệt liền, mình nói cái này ngọc có lẽ ngọc giả, ngọc nhượng gì đó, không gì hết, tại vì mình không nhận ngọc không đẹp, nó duyên sự thương, thấy không? Giờ bây giờ của cho báo nó đỏ lên khơm như thế nào cũng bảo đảm vậy, cũng nghi thì chắc đồ dở cái dục ở đây chứ đâu nghĩ ra đồ thiệt. Tâm mình luôn luôn là không nghĩ rằng ai mà ngu dại đến nữa mà bỏ những cái tinh quý, bỏ những cái công đức, bỏ những cái lên khơm cho mình nhận hết, thấy không? Lý do có hai cái là thành nghi thứ không rõ là mình không biết là Bồ Tát tu sao. Các Bồ Tát có thể là xả bỏ thân mạng cho mình, muốn gì mà những tài bảo ngoài thân đối với họ là vô nghĩa lý. Mà tu là tu cho ai? Tu cho tất cả chúng sanh mà tu. Cái danh nghĩa phát tâm Bồ Tát á, đầu tiên nó vẫn là phát tâm cho những người thân thuộc, nhưng sau đó là phát tâm cho tất cả chúng sanh. Thành ra cái danh nghĩa Bồ Tát là tu cho mình. Mà khi mà muốn tu cho mình á, thì Bồ Tát là tu các công đức. Tu công đức rồi là phát nguyện cho chúng sanh. Mà muốn phát nguyện cho chúng sanh mà cho chúng sanh nhận được á, Bồ Tát phải tìm cách, tức là đưa cái pháp môn để chúng sanh nhận. Thành ra trong này nó dạy như pháp môn, ví dụ như cái gì cầu giàu sang làm sao, cầu diệt nghiệp làm sao, cầu cái kia làm sao, là chỉ hết. Ở đâu giờ cái cầu cái gì làm sao, ta sẽ giúp cái đó. Tức là bắt đầu bài pháp môn. Mà nếu mà kinh điển mà bài đủ thì kinh điển tạng này nó có thể nó chắc nó hàng mấy ngàn vậy đó. tại chúng sanh vô lượng căn tánh, mỗi chúng sanh cần mọi việc khác nhau. Thành ra nếu mà để cho ngài mà nói Phật Thích Ca mà để cho ngài nói hoài thì ngài không hết. Thấy không? Người này bị cái này thì ngài đã pháp môn này, người này bị cái kia rồi không biết, thành ra nói chung chung. Mà nói chung chung cũng bao gồm hết rồi. Thấy không? Thành ra nếu sau này mình có cái quyển này đó nên đọc kỹ ha. À, rồi quý vị cứ tác thử thì thấy luôn nè. Không cần sau này cứ nói thiệt sự. Tại vì cái lối tu đại thừa nó hay đó. Cái lối tu đại thừa là xuống mình tự mình tác pháp được, không cần một thầy nào. Dạ, tôi nói thật. Tại vì sao? Mấy anh thầy cũng là mấy anh thầy nó chỉ có một cái nhiệm vụ thôi. Mấy vị mà tùy theo có nhiệm vụ thôi là truyền bá giáo pháp, gọi là giữ cái giáo pháp để mà truyền bá lại cái giới hay là truyền bá giáo pháp của cái gì. Đó là cái còn cái vấn đề mà trên vấn đề mà hành đạo hay là Bồ Tát đạo, quý vị nghe nghe hàng quý thầy, bởi vì tôi coi Bồ Tát toàn người tôi không không có Bồ Tát nào mà không tăng đâu, chỉ có thầy Địa Tạng là có tăng thôi. Thành ra ăn thua là cái tâm của mình phải Bồ Tát hay không vậy thôi. Cái tâm này Bồ Tát, tác pháp nào cũng thành hết. Còn cái Chư Tăng á, thực sự nhiệm vụ Phật giáo Chư Tăng á là để làm chi, đại diện để truyền giới, đại diện để giữ là cái nguồn mối gốc, cái gốc. Tại vì muốn cái gì mà muốn vào pháp đúng nghĩa là phải tam nguyên ngũ giới, tam nguyên mà tam nguyên ngũ giới đó là do Chư Tăng làm. Nghe Bồ Tát không làm, tại vì phải nói là có Chư Tăng là mới đại diện đến thành phần đó, họ có giới đức, họ có đúng sống gương mẫu để mà người ta phát tính tâm. Chư Tăng thiện nhiệm, Chư Tăng tránh thống cả đó. Còn tất cả những cái phương tiện, những cái cách thành đạo, những cái công đức chưa chắc còn Phật tử. Không, tại những Phật tử họ là những cái nhiều Bồ Tát hóa thân, không biết họ nằm trong núi gì rất là nhiều. Thấy không? Đó, Bồ Tát rất là nhiều, nghe là thành ra nhiều Phật tử họ tu định, tu tuệ, họ nhiều khi mạnh hơn thầy nữa. Tại vì bao nhiêu công đức của Bồ Tát của họ nó đích thực thành. Thấy không? Nha. Thành ra nhưng mà thành ra những kinh điển này thuộc về Bồ Tát đạo á thì quý Phật tử tại gia đều áp dụng được hết á. Già cũng là thành tựu nhiều cái còn mạnh nó quý thầy nó được hết chuyện. Nếu mà nhiều đời mình đã phát tâm, nhiều đời mình đã hành mà đắc đạo thì tác pháp rất là lẹ, tác pháp rất là mạnh. Thành ra ví dụ như đạo Phật pháp nó hay là một tập thể viên mãn thì Chư Tăng đứng vào cái chức vị của Chư Tăng. Quý vị đứng vào chức vị quý vị. Nhưng mà trên con đường mà đắc đạo là tại vì Bồ Tát đạo là con đường để mà nhiếp phục hết lục đạo chúng sanh. Thực sự ra Chư Tăng Phật nói là chỉ có loài người thôi. Các loài mà Thiên La Bát Bộ không được làm Chư Tăng nha. Chứ là Thiên La Bát Bộ không có tướng tăng, Chư Thiên không có tướng tăng. Chư Thiên mà muốn thọ giới quy phải xuống ngay cái loài người sinh thọ. Chứ đọt lên không có tướng tăng. Thấy không? Nó dành nghĩa là tướng tăng đặc biệt. Thấy không? Đó. Thành ra nếu mà hoàn pháp gì nó không có rộng. Nó không rộng, mà cái pháp của pháp mà Phật đặt ra đó không có gì một đối tượng, không gì loài người. Mà vì tất cả lục đạo chúng sanh. Nên bắt buộc là con đường tắc đạo là con đường mới là thế hợp được. Con đường tắc đạo đó, nó mới là con đường để mà tất cả chúng sanh được lợi lạc. Thành ra mình nói đó là mình nói đại cương, nó là cái lối đi tu của đại thừa, nó có hai cái lối, một cái xử lý. Mình nói là nó là bát nhã, hay là nếu mà thành tựu bát nhã thì đạt được cái là tịch tướng, cái tướng vắng lặng không. Nếu mà và một cái lý nữa gọi là một cái lý là cái dụng nó gọi là cái tính chiếu của bát nhã. Thì nó đi qua cái bình thường mình biết là cái đại bi, cái chiếu của bát nhã không biết là cái gì, cái chiếu đó để làm lợi lạc cho mọi người, trở thành cái dụng, trở thành cái đại bi. Thì kinh Địa Tạng này đó là nó nói về cái hoàn toàn về chiếu, chứ không có nói về cái lý. Thì sau này mấy thầy Thiền Tông á thì họ mới nhìn cái Địa Tạng theo cái chiều hướng của lý. Thầy chỗ lý, thành ra họ mới quy Địa Tạng tức là tâm địa. Thì mình chỉ quay lại cái nguồn tâm của mình mới giải tự giải nghiệp lấy. Quay cái nguồn tâm của mình thì mình mới có thể tăng trưởng được. Thì bao nhiêu cái chỗ này họ trở thành là quay về nguồn tâm hết. Tạng là địa, tức là nói là như là tâm địa. Tạng tức là tàn chứa. Bồ Tát vì chúng sanh mà tàn chứa tất cả những tâm địa thiện pháp. Thành ra mình muốn cái gì là mình cứ cải tổ ngay mình. Thì cái đó là cái nhìn của Thiền Tông. Nhưng mà thật sự ra chư Phật không cần phải nói như vậy để cho mình ngồi tưởng tượng gì cho nó mệt. Tôi vẫn chấp nhận là theo cái phương ứng dụng. Tại vì giờ nói lý thì kinh Bát Nhã đã nói, mình cứ diễn đạt chi biết đâu, Phật không diễn đạt gì mà cứ diễn đạt theo ý mình. Mà Phật cũng chưa bao giờ đề cập tôi nói cái này là tôi muốn ý, muốn nói gì tâm trị hết đó. Sau này thật sự ra đó là cái nhìn của mình Thiền Tông. Mà thật sự ra cái nhìn không phải sai. Quý vị sau khi học kinh rồi nó thấy không? Tất cả pháp của Phật thuyết đó đều là các phương tiện pháp đó. Nên khi cái tâm quý vị đến mức độ nào quý vị nhìn kinh điển theo chiều hướng đó, thì khi Thiền Tông họ đã thấm nhập về thiền nhiều quá, họ nhìn cái này qua thấy tâm không, không phải họ sai. Thấy không? Nhưng mà trúng theo họ thôi. Và không phải họ sai trong giáo lý. Thật sự ra cái này là thiên địa pháp, nhưng bản thể nó cũng thể là tâm được, nó cũng là tâm chứ, nó hiện hiện ra thành chữ thôi, không có sai gì hết đó. Nhưng mà nếu mà theo đúng cái niệm Phật biến hóa đó, thì Phật pháp cái này theo chủ hướng là đặt chúng sanh theo phương pháp là ứng dụng để thực hành, ứng dụng để xài theo cái bản nguyện. Thì mình nên lấy cái tiêu chuẩn này, thì cái chuẩn Phật pháp nó có hai cái con đường đó mình đi, thì mình muốn đi đoạn nào đi. Thì cái về Bát Nhã nó thiếu gì kinh điển, cần gì phải lấy một kinh điển này để mà quy kết qua. Thành ra thực sự quý vị tu rồi quý vị sẽ thấy cái hệ như quý vị tu thiền thời gian, quý vị nhìn kinh Di Đà thấy Di Đà cũng thành thiền luôn á, nó không còn là cái gì là tiếp độ cả. Thì cái nhìn nó thực sự tại vì kinh điển nó chỉ là một cái pháp tạm thời để đối trị thôi, nên tùy theo cái tâm thức của mình nhìn nó sẽ chuyển. Nhưng mà cái hay nhất, hay nhất tại vì chuyển cái đó là trúng với cái tâm trạng của mình chứ không phải trúng tâm trạng chúng sanh. Thành ra hay nhất vẫn diễn đạt đúng với ý nghĩa thì nó hay nhất. Thành đối với vị coi chẳng hạn như hồi xưa tôi nhớ hình như là ngày mai tôi truyền chứ. Viết về cái kinh Địa Tạng này là toàn là tâm không? Tâm không? Cái gì cũng là tâm, ngày là tâm gì tâm gì tâm gì đó, thành là bác hết toàn bộ cái sự cứu độ đúng không? Bác lộ này, nghĩa là muốn cái này là phải dần cái tâm nó lên, phải dần cái tâm chính cái tâm nó cứu độ mình, chứ không có một cái gì nào trong này cứu độ mình cả. Nhưng mà họ quên là các Bồ Tát tu họ có cái bản nguyện, có bản hạnh thì cứu độ là một sự có thật. Nếu mình bác bỏ luôn thì mình quá khích phải không? Mình nhìn thấy hoàn toàn lý không à? Thấy không? Thành ra quý vị như quý vị phải học lại thừa, phải học cho kỹ, luôn luôn học lại thừa, nó có hai phương diện nhìn. Cái nhìn duyên dung nhất lẫn là nhìn dùng luôn cả hai. Nếu mà đại thừa nó mất cái khía cạnh về cái đại bi là chiếu vào đại thừa thì nó trở thành ra cái một cái khía cạnh nó hoàn toàn là cái thành xả bỏ luân hồi để mà đi, đó là khía cạnh thời gian. Thành mình học kỹ, thành ra cái nhiều mà quy kết hết tất cả những cái dụng của kinh điển đại thừa nó trở thành ra cái tâm nó tôi không biết. Cái anh nhìn kinh Phổ Môn theo chiều hướng nó bây giờ nó là một Quan Thế Âm mà dẫm đạp trên lửa biến thành ra hồ nước ao sen gì đó, cái chuyện nó không có, chỉ có cái tâm mới chuyển được. Nhiều người nhìn như vậy. Nhưng mà thực sự Phật pháp nó nhiệm màu thật á, cái gì bước lên được mà không có cái được, nhưng mà tại vì cái tâm mình nó chưa đến mức độ đó, cái niềm tin mình nó mạnh vậy thôi. Nào cái nói là khi mà cờ như kinh kia nói rồi mà còng rối rồi nay mà niệm cái này quan hay một tác là không có tự đứt lấy, chưa ai thấy được hết rồi đó. Là bây giờ mấy thầy mà không thấy được thì phải diễn tả sao? Bây giờ ta tâm để giải thích, thấy không? Cột rối cũng là cái tâm mình cột rối thành nó giải thích, nhưng mà thực sự nó là một cái năng lực có thật. Thầy cam là biết. Cái này cũng bị của chư Phật chư Bồ Tát dư sức làm cái lực đó, tại vì mới chưa vào tình trạng pháp thuật thôi. Chưa pháp thuật nó làm gì cũng được. Vậy đang ngồi đây tự nhiên mình thằng thuật sư ảo thuật sư nó nói vậy, cái mình ngồi trong cái lòng rồi. Thấy không? Tượng nữ thần tự do nó còn biến được mà. Thực sự pháp thuật sư nó làm được hết á. Thấy không? Đó, nhưng mà cái năng lực Bồ Tát nó còn làm thiệt vậy, cái đó mới là nói thật ảo thuật thôi, không? Bồ Tát mới làm thiệt á. Chứ không phải là mình nói mấy kia đâu, nhưng mà tại vì cái đó nó quá ít, mình không thấy được, rồi mình đem ra học kỹ thuật ra, cái gì nói là giờ không phải học kỹ thuật đó, thì bắt đầu là nói là cho trúng, giải thích bằng đủ người khác cho trúng học kỹ thuật, một cái nhìn học kỹ thuật nó sai liên tục bao nhiêu thế kỷ, bây giờ từ bao nhiêu thế kỷ bây giờ học kỹ thuật đổi hoài, sai hoài và đổi và canh cãi hoài, tới giờ này vẫn còn chưa chắc chắn nó trúng nữa, tôi vẫn rằng bây giờ vẫn đổi. Thành mình cẩn thận. Ta nói là kinh điển Phật là vô lượng vô số vô biên, có kinh nói về lý, có kinh nói về sự, có kinh nói về thể, có kinh nói về dụng. Thì kinh nói về dụng mình đã hiểu về dụng, nếu mình bỏ mất cái dụng thì quá uổng đi. Tại bao nhiêu Bồ Tát phát nguyện để cho mình, họ dạy cho mình những cái cách để mà tác pháp cho mình, để cho mình muốn bệnh dạy cho mình cách trị bệnh. Mà bây giờ mình bỏ hết để mình lấy cái một cái đơn giản về cái lý thôi, thì uổng quá. Họ làm cho mình cả hai chiều, tại sao mình chấp nhận một chiều? Thấy không? Đó. Thành ra quý vị thứ nhất là tôi muốn nhắc lại, thứ nhất lấy niềm tin hoàn toàn, thứ hai à, lấy sự tin tưởng tuyệt đối vào cái công đức, vào cái dụng của các vị Bồ Tát họ đã mang cho mình. Mà thường thường á, qua Bồ Tát đạo á, là tất cả cái dụng, tất cả chúng sanh đều làm được không cần thầy. Vì cái nhìn của Bồ Tát đạo á, là lục đạo chúng sanh. Cái pháp này họ dạy ra là dạy cho lục đạo chúng sanh. Thành ra có thầy làm càng tốt, không có thầy làm mình làm được hết. Miễn là mình biết cái cách. Tại trong này nó dài, cũng như cái gì lấy lấy cái chảo rồi bỏ dầu vô rồi bỏ bột tròn gì vô chiên chiên thành bánh xèo vậy đó, làm đúng cách là thành à. Chứ dạy cách là hoài phải không, chứ không có cái gì hết chứ. Nhưng mà có một cái gì nè, mình phải tập á, do cái niềm tin á, thì mình chịu cảm được. Cái quan trọng nhất là làm sao chịu cảm đến, chịu cảm cái lực đó là cảm ứng đạo giao đó. Cái quan trọng của đạo Phật đó, thành nó phải tập để mà sự chịu cảm, cái niềm tin là một cái năng lực chịu cảm mạnh nhất. Tức là khi mình làm không nghi ngờ được cái tâm mình nó dễ tập trung đó. Mà khi mà không tập trung đó, thì đó là chịu cảm cái lực bao nhiêu, cái bản nguyện của gì cũng gì đó đến mình, thành ra cái gì phải tập cái tâm đó. Mà cái tâm đó thì chắc cũng dễ tập hả?
Có.
Có ai cầu gì mà linh không? Ở đời không có bị đau khổ gì đâu. Chưa hề bao giờ cầu sao? Mà thường thường cầu không có linh phải không? Người nào mà cầu linh á là cũng có cái tâm họ cũng mạnh á. Tâm mạnh, nhưng mà giờ khi mình cầu linh á, có những lúc mình cầu không linh, có những lúc mình cầu linh, thành ra bây giờ khi mình bị gì cầu á thì bây giờ phải quán xét cái tâm mình ngay lúc đó liền, hay là sau đó mình chờ kết quả xảy ra. Thấy không? Nếu kết quả xảy ra không linh đó, ok, cái tâm này chắc nó sai rồi đó, để ý nha, vì sao không có để theo cái tâm nó mà cầu nữa. Thấy không? Cái là thực nghiệm là gì đó. Rồi bây giờ cho tâm mình bị cái gì mình cũng cầu, hay mình đổi cái tâm nó đi, không chơi cái tâm mình nữa, tâm mình nó về rồi nó tắc gì nó thiếu rồi, phải không? Thấy không? Nhưng mà phải đúng pháp, tức là người ta có nguyện cái đó, mình cầu đúng cái đó. À, đúng pháp mà nó không linh á, thường thường là mình bắt không được công đức đó. Thấy không? Đó thì bây giờ vì sao mình cũng bị tình trạng gì mình cầu nữa. Nhưng mà cái quan trọng á, bây giờ muốn linh không, tại vì khi mà cái gì một lần cầu nguyện linh á thì bây giờ sẽ biết tại sao mình thất bại vì trước. Vì bởi vì phải quát sát, tôi cũng bị nhiều lần đó, phải không? Vì cái cầu có tử nhưng không có linh gì nữa, cũng có nữa. Rồi bởi thầy thì mình thấy quán sát, tại mình nói người ta đang nương tựa mình làm gì không linh đứng như thế nào. Thầy có giác rồi, cái gì thì cái cầm thường với mấy thầy quan trọng lắm, phải không? Đối với thầy quan trọng đó. Ý mình coi lại mình thiếu chỗ nào, tại sao rồi sao có những lúc mình cầu sao linh quá trời đấy, phải không? À, tại mình có quan sát phải linh à, hóa ra hồi xưa mình cầu nó thiếu chỗ này mà. Rồi cuối cùng tôi có phát giác một cái điều, cái niềm tin của mình đó. Tức là niềm mà nương tựa vào cái pháp mà cầu nguyện nó yếu đó. Mình nửa nghi nó không biết nó thành không á. Cái đây đa số cho tình độ nó rất là dễ, niệm Phật mà ai không biết mình thành được hay không á. Tôi thấy là gần như tôi hỏi niệm Phật A Di Đà nó sao thầy, con sợ quá thầy, con bị cái điều kiểu biết thành được, nó hỏi niềm tin cỡ nào á. Ông Phật nói là cái niệm tôi mà là tôi sợ nó tiếp dẫn, nó rõ ràng vậy. Ai cũng sợ, không biết Phật tiếp dẫn không, bỏ mình không, rồi sợ cái này sợ cái đủ chứ. Thành rõ ràng nhưng tôi tin chắc là không niệm Phật cũng tiếp dẫn. Tôi còn tin chắc thì không niệm mà Phật cũng đã tiếp dẫn. Thấy không? À, chỉ có cái là chỉ sợ lúc đó là mình nhiều chuyện mình không chịu đi thôi. Vậy bây giờ phải có tập cái niềm tin gì đó. Còn cái niềm tin nó chỉ có được là theo quy y của địa trở thành một cái quy y thì có sự nương tựa hoàn toàn. Thì phải tin cái hệ về vì nương tựa hoàn toàn vào cái thể chế của Mỹ, cái sự binh vực của Mỹ. Thì vì đi nước nào cái máu cái gì cũng mạnh hết trơn. Tại biết là mà đụng chạm gì Mỹ nó cũng binh. Còn bây giờ nghi nghiêm biết mình người Việt Nam mà nửa Việt nửa Mỹ này, biết qua mình Việt Nam bị gì, biết binh không, tại đi mình yếu qua Việt Nam không dám làm gì hết trơn á, cũng sợ. Nhưng mà mình cứ như thành ra cái sự nương tựa mình tin tưởng hoàn toàn á, cái tâm mình nó mạnh á, thấy không? Đó. Thành ra sự yếu á nó không được đứng mình lại thừa, thế nhưng bởi vì nói là tại thừa nó lấy bởi cái quy y sau này tôi quy nước tôi giảng quy cho Phật tử lại giảng kỹ là, thấy không? À, để cho người ta khi mà ta nương tựa vào chư Phật thấy đây là một chỗ nương tựa thực sự. Thành ra trong kinh này nói là chúng sanh nào mà đọa địa ngục nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát mà khởi tâm quy ngay lập tức thôi nha, cho vậy đó nè, trong kinh này ngay lập tức một nghiệp được mất liền. Thì nó mất liền là tại sao? Là ngài bổn nguyện ngài là đối với địa ngục, tất cả thành địa ngục ta dùng tất cả phương tiện độ, bây giờ mình hoàn toàn buông lỏng, buông nương tựa cho ngài đó nha. Bây giờ ngài nổ đi ha, thì ngài nổ liền. Tại vì trong này nói rõ ràng, tôi không có nói, tôi coi lại, người ta nếu mà người đó phát tâm nương tựa quy, trong này nói chữ quy rất là rõ, quy vậy ta, thì ngài nói ngay một khoảng ngón tay nghiệp tâm ta ác đạo đều tan đi, còn công đức bao nhiêu ngày, tại vì lúc đó mình hoàn toàn theo ngài rồi, thì cái nhiệm vụ ngài hứa mà, tại vì mình nương tựa bằng bỏ vào ngài thì cái niềm hứa của ngài ngài sẽ làm, thấy không? Cũng như bây giờ con thôi con du sức rồi, hay mà ngài có cái pháp nguyện này thì giờ ngài làm đi thì ngài làm được, thấy không? Còn mình mà không nương tựa hoàn toàn thì mình dùng cái gì của mình thì cái chuyện là ok, mày còn ráng thì ráng đi đó. Làm cái gì thì làm. Thành ra khi quý vị hiểu được quý vị tâm bảo thì mới tập mấy pháp môn này rất là dễ.
Anh Đại Phật, con dạ. Có cái câu chuyện như thế này không biết có đúng hay không? Vì con nghe quý hòa thượng nói linh tại ngã, đức linh tại ngã, tức là chúng ta không làm y như Phật không có được thanh tịnh, và làm y như Phật thì Phật không có nào mà giúp chúng ta được. Chúng ta phải làm giúp Phật hoặc là mấy chục phần trăm giống ngài thì ngài mới có thể giúp chúng ta được, còn hoàn toàn không thanh tịnh và tham lam đủ thứ thì ngài không thể giúp chúng ta.
Cái đó là một loại tác pháp khác, coi nghe không? Cái đó là một cái tác pháp để mà tự mình thanh tịnh, để mình giác ngộ. Còn cái này là tác pháp này là trong cái vấn đề đầy thanh sân si mà tác pháp. Mỗi một bậc Bồ Tát họ phát nguyện một cái loại tác pháp khác nhau. Có những ngài địa tịnh, địa tạng á là tác pháp cho những chúng sanh đầy nghiệp đang bò địa ngục là sao thanh tịnh. Thế nếu có chờ mà thanh tịnh biết cái nào mới thanh tịnh. Thế không? Chúng sanh đọa địa ngục là bảo đảm không thanh tịnh rồi, mà chờ thanh tịnh thì thôi không có độ được. Thành ra mỗi một cái vị đó họ tuyên bố một cái loại tác pháp khác nhau, phải không? Thành ra cái loại mà nó thực sự ra chờ chúng sanh thanh tịnh nó mới được độ thì không cần Phật độ có thanh tịnh rồi, cần nghiệp độ. Nếu chờ tôi dịch thanh sanh si rồi không có độ thì có cần Phật nào nữa, thấy không? Đó, thành ra cái dụng của Bồ Tát á là dụng đang lúc mình bị trở ngại thì cái dụng nó mới hiển hiện được cái màu nhiệm của nó, có hiểu không? Thành ra nói theo chiều hướng đó là nói chiều hướng của thiền, nói chiều hướng để tự mình giải cái thanh sanh si, để mình tự giải thoát lấy. Nên cái chiều hướng rất là khó, vì tôi ngay bây giờ tôi hỏi cô làm thế nào để thanh tịnh, nó đã khó rồi. Không, cô nói là cái diệt thanh sanh si, tôi hỏi bây giờ thanh sanh si bằng cách nào để diệt? Không học không biết bao nhiêu cách, phải hỏi đến thanh một cách. Thành ra khi mà cứ đi lòng vòng cái đó hoài mình tôi không biết cách nào mà mình làm xong, phải không? Đó, thành ra cái chuyện đó là một cái bản nguyện khác, được không? Cái bản nguyện khác thật sự nó không có sai, nó vẫn đúng. Thành ra khi một cái Bồ Tát mà quán sát chúng sanh á, thì mỗi Bồ Tát đưa ra mỗi công thức, cái công thức đó có thể nhiều khi áp dụng chúng sanh địa ngục, công thức đó có thể nhiều khi áp dụng chúng sanh đang phát tâm Bồ Tát đi dùng đường tác đạo, công thức đó có thể áp dụng chúng sanh ở giai đoạn không gian. Thành ra cái quan trọng á là pháp môn phải kết hợp đúng căn tánh của mình để mình đi thì pháp môn nó trở thành hay, thấy không? Chứ cô đừng có nghĩ làm chờ thanh tịnh rồi á tương ứng được cái lực Phật mới tác dụng với mình, thấy không? Thật sự ngay lúc cô không thanh tịnh thì chư Phật chư Bồ Tát vẫn tác được với mình như thường, vì đó là bản nguyện, thấy không? Đó, nhưng mà lúc đó thì cái tâm mình nó khó bắt được cái tác nguyện đó, vì mình không thanh tịnh nên cái tâm mình bị chia. Bởi tôi nói á, ngay lúc mình không thanh tịnh mình vẫn có thể bắt được, mình phải tập cái tâm nào để mình bắt được cái tâm đó là cái bí quyết để mình bắt cái tâm đó là niềm tin tuyệt đối. Mặc dù mình vẫn còn tham sân si nhưng mà nếu mình có niềm tin đó thì bảo đảm cái gì khùi gì cũng linh hết đó, thấy không? Mình cũng đầy đủ tham sân si, xả mất cái niềm tin tối đó, bình thường không còn lượng duyên trần, mình vẫn có tham, vẫn có tham sân si. Nhưng khi mình cầu á, mình làm sao phải tin tưởng tuyệt đối, tự động sẽ được cái công đức của ngài đến ngay lập tức, tại vì đó là cái bản nguyện của ngài. Thành ra mình học lịch sử mình phải biết như vậy đó. Còn nếu mà cái tâm mình hoàn toàn mà thanh tịnh thường là bắt rất là dễ, tại vì lúc cái tâm mình nó không có nhiễm sân si nên cái tâm mình nó hướng gì cái gì đó nó hướng rất là mạnh, coi thấy không? Một thứ nhất á, quý vị mà muốn ba pháp đại thừa ứng á là phải quy y, là quy y tuyệt đối ha, quy y tuyệt đối thì pháp sẽ rất là linh ứng ha, cái này quy y Phật cũng vậy, quy y pháp cũng vậy, quy y tăng cũng vậy, hay tuyệt đối thì pháp sẽ là rất là linh ứng. Quy y là cái gì? Là bỏ hết những cái gì mà mình trái ngược và quay trở lại một cái gì mình đang mình gọi lấy làm đối tượng quy y, quay trở lại hoàn toàn, thì linh ứng vô cùng, quý vị thử đi. Thực sự như sự không đứng đó, tại vì mình có một cái thực sự không có nương tựa hoàn toàn, tôi thấy đa số là không có sự nương tựa hoàn toàn, nó thẳng thẳng như vậy, đa số không có sự nương tựa hoàn toàn. Chính nghe tôi cũng vậy nè, chứ phải nói gì, lấy bản thân mình coi. Tôi nói có thể là những tử nhiều khi người ta phát bồ đề tâm nhiều đời á, ngộ lắm. Có nhiều người tôi nói chính nhiều khi mình chỉ họ rồi ha, họ tu lại ma thần tâm mình, trong chính bản thân mình tu nó lại là sao lại mình cứ hỏi là họ tôi luôn, thì rõ ràng cái niềm tin của họ cái bao nhiêu đời họ đã khó sẵn rồi, họ tu cái họ thành liền à. Không có mình tin mình tu mình cái tâm mình vẫn còn biết sao à. Sao tôi thấy cái này cái kia cũng vậy, cái kia cũng gì mà cứ so tánh tới rồi lui rồi chọn tới chọn lui đó, thành ra nó trở ngại. Bởi vì chẳng hạn như Hoàng Hoa Phóng Sanh gì đó, tôi nói ăn thua họ xưa Phóng Sanh đúng là phải gì nè, Hoàng Hoa Phóng Sanh đúng là phải gì nè, cái phải đơn giản gì đâu, ví dụ như mình lấy cái đó thì cũng là mọi cách. Thấy không? À, nhưng mà cái hay nhất á là ngay cái đạo tràng đó biến thành cái đạo tràng của mình muốn luôn. Cái hay như mình muốn cái loài đó, chẳng hạn như mà cái loài chim hay là cái loài thú hay là cái loài súc sanh ở chỗ đó mà nó được giải thoát á, thì cái lực tâm bây giờ nó mạnh, nó phải đến nỗi rằng là khi mình nghĩ là Đức Quan Thế Âm ở đó, hay là Đức A Di Đà ở đó, hay là Đức Phật Giáo Sư đó, hay là Đức Địa Tạng Vương ở đó, thì mình nghĩ tất cả chúng sanh biến thành cái thuộc Địa Tạng Vương hết, tức là mấy con cá đó trở thành là người hết, hậu quan đầu nó chiếu hết, thì tự nhiên nó nhận một cái lực rất là lạ. Thấy tưởng cái gì đó, thấy không? Thật sự mình tưởng cũng không nổi, không thấy nó lời khờ chứ cũng là con cá thôi. Tưởng không nổi, nhưng mà trúng nguyên tắc là phải tưởng vậy đó, thì tự động tự nhiên cái tác duyên của ngài Quan Âm xuống liền. Ngài Quan Âm tại vì ngài nói là khi ta hiện tạo ở đâu, cái năng lực của ta điều khiến tất cả mọi xung quanh nó trở thành cái tâm giống như ta, không mà theo cái tâm lực của mình tưởng nữa. Mà xưa vô đạo tràng là những lúc mà tôi tu cũng tưởng vậy, không ai thấy cái gì chứ, thấy không? Mà khi mà tôi tưởng á, mấy người kia thấy liền, thấy hào quang, xong xong mỗi người chiếu một lưng ra, nhiều người nói là ủa nó bữa nay sao chặt thầy tôn tiếng lắm, mà nó có tiếng người ta đổ hết môn thờ. Xưa mình tu cho mình thôi, không tu nữa, giờ thằng vô mình tu không có tu cho mình nữa. Ok, vô đạo tràng giờ mình tu Quan Âm đi, mấy đạo tràng tôi đang tụng tụng Quan Âm, tôi tưởng nào cũng chiếu hào quang hết rồi, thầy Quan Âm hết làm nhỏ còn đầy lời thơ đấy, phải không? Mà lúc đó chính cái người mà ở ngoài họ nhìn mình thì khác, lúc đó bồ đề tâm không nhìn đó, thì tự nhiên đạo tràng nó biến thành đạo tràng ấm thiệt. Mà lúc đó mà còn bình thường không có tưởng gì, thấy mình bình thường không có cái gì hết chứ. Thành ra tôi nói là thành ra cái năng lực tâm người ta nó càng bồ đề chừng nào, càng rộng ra tương mến chừng nào, nó trở thành một cái năng lực tất cả những cái trí giác và là tánh giác của người nó sao hiện ra cái chiều hướng đó. Thằng mình tu á, thay vì mình tu cứ cà lịch chỗ tại mình tu trong cái bản ngã mà thậm chí nó nhỏ xíu rồi, công đức nó càng lúc càng ít, cái bản ngã nó không có công đức nhiều chứ. Khi mình xả bỏ bản ngã rồi nghĩ ra mọi người, tự nhiên bao nhiêu công đức của mọi người nó dồn là hết. Thành ra nhiều khi tôi cũng dạy Phật tử, nói bây giờ ví dụ như mình tu ở đây Nam Mô Di Đà Phật đi, phải không? Tôi nói bây giờ cái anh mà ngồi sau lưng á, thì nhìn phía trước bao nhiêu á, thì bây giờ mình coi cái cô mà tôi sau lưng á, thì tưởng bao nhiêu hàng trước mình, bao nhiêu hàng trước mình, bao nhiêu hàng trước rảnh mình, là mấy người đó trong tâm họ đang có ông Phật đang niệm, mình đừng nghĩ mình niệm, mình ở trong tâm họ đang niệm. Thấy không? Rồi cái người chính cái người niệm thì tưởng những người chung quanh trong tâm họ đang niệm hết. Ở đại khái gì đó. Thì thực sự là gì? Thực sự họ nghĩ 10 người niệm thì cái người sau lưng họ cũng, dù sau lưng họ cũng nghĩ họ đang niệm, thì thực sự ra nếu họ niệm thì họ niệm có một công đức thôi. Nhưng mà tập cái gì đó thành ra, ví dụ trong hội trường này có 50 người thì quý vị đang hưởng được công đức của 50, tại vì 50 người niệm như quý vị mà. Thấy không? Nhưng mà quý vị niệm như vậy thì quý vị rất là tự tại, là tại sao? À, tại vì cái sự hạnh phúc, cái an lạc của người ta, quý vị không để ý. Người ta có an lạc mình cũng không để ý, mình người ta khổ, người ta bị cái gì mình cũng không để ý. Còn mình niệm với chính mình thì sẽ thắc mắc hoài tại sao nó không an lạc. À, tại sao nó dẫn mình niệm mà không định tâm. Thành ra mình cứ bị cái đó làm cho mình đau khổ. Còn mình niệm cho người ta có an lạc được, càng tốt không an lạc, có đâu có mới cho mình. Thì mình niệm rất là tự tại, cái tâm mình nó rất là thoải mái. Thấy không? Mà chính như vậy đó, là tập cái ngã mình nó quên mà không ngờ rằng nếu mà cùng một đạo rồi mà cùng tập gì á. Mình tập có một mà thành ra ví dụ nhà đạo có 50 người thành ra 50, là tại vì 50 người kia đang niệm cho mình, thế rồi mình cũng niệm cho 50 người kia, thế là sao bây giờ ngon không? Mà tập nó rất là tự tại, tại vì không cầu cho mình, tính không cầu nó mà nó thành, tính cái cầu nó trở thành cái bản ngã, mà nó cuối cùng cũng nó nhớ thi mà nó cứ lòng vòng như hoài, phải không? Rồi cứ khổ sở tại sao tôi bị cái này, tại sao cái này tôi vượt quá không được, cái gì vượt quá không được, thấy không? Mà nó làm cho mình khổ sở, mà chính cái khổ sở nó làm chướng ngại đạo. Thành nó nói là tu trên mấy kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang đều nói tu đừng nghĩ tới, không cầu, không cầu, đừng cầu, đừng có sợ cầu, đừng có sợ đắc gì hết trơn. Nhưng mà chính ra cái đó là đắc lớn, ha, mà chính là chứng lớn. Mà tôi thử tôi thấy thiệt, thấy không thiệt. Lúc đầu đó thì cũng dạy cho những Phật tử niệm cái gì đó, thì Phật tử nó lên tình, nó sẽ con niệm cái tâm con không ăn lạc không? Hỏi tại sao ăn lạc, nó con niệm cho ba con má con, nó cho kỳ đó. Tôi niệm ba má con ăn lạc, ha, rồi sao tới mấy người ăn lạc tôi hỏi tôi niệm, hỏi tại sao niệm ăn lạc, thì nó con niệm cho người này người kia, rồi quá ra mình phát giác ha, đó là phát giác là tại vì nó niệm cho ba nó má nó. Tại ba nó là cái gì? Hiển niệm trước mặt nên cái hạnh phúc của ông già bà già hay sự thay đổi già họ thấy liền. Thành họ bất cứ cái pháp nào không linh, tự nhiên họ tâm được nghi à. Còn mà niệm chúng sanh đâu có thấy chúng sanh nào đâu. Ví dụ niệm chung qua này mấy người này xong rồi cái đạo đường giải tán rồi về nhà mất rồi. Họ hạnh phúc ăn đạo cũng không biết, mà họ đau khổ cũng không biết nữa. Nhưng cái tâm mình vẫn cảm thấy rằng chắc họ có báo này, mình có niềm tin. Cái niềm tin mình nó vẫn mạnh, nó không bị cái cảnh làm chuyển. Còn mình niệm ba nhà anh già mình thấy liền. Nhiều khi cái hậu quả nó phải 3 tháng sau mình mới thấy, hai đầu năm sau mới thấy, nhưng mà tại vì mới có một tuần cho mình trong mong hồ thấy rồi. Mà chính cái nó hiển hiện không hiển hiện đúng nghĩa mình âm ra có một nghi sinh khởi liền. Mà chính cái niềm nghi sinh khởi đó làm pháp mình nó kẹt à, thành ra sao tôi phát giác nó à quá ra cũng có thí nghiệm nha, tôi bắt thiệt và tôi thí nghiệm à. Thành ra thực sự ra mình trong cái sự mà không cầu chính, không cầu đắc á, thì nó lại chính đắc, mà nó rất là tự tại, nó rất là nhẹ nhàng à. Đây đa số vậy, đa số niệm cho tình người mà tôi biết. Có ai niệm cho người ngoài không? À. Ai đâu? Hả? À. Mới niệm cho người ngoài, mới gì niệm chung chung mà. Cái câu đó là câu sáu ngữ thôi, cầu giúp kiếp chúng sanh thì không biết chúng sanh là cái gì ra sao cũng không biết nữa. À, chung chung biết chúng sanh là gì không? Có khi nào con kiếm mà chạy vào trước mặt mình nghĩ nó là nó không? Chúng sanh mình là một đối tượng loài người hay đối tượng những người xung quanh không, nói chúng sanh mà không biết chúng sanh là ai nữa, nói vậy là cái sóng ngữ thôi, nó cầu cho tất cả chúng sanh đều an hạnh phúc, nó sóng ngữ mà cái tâm không có sức xúc động, không biết chúng sanh là ai. Thà mình niệm cho ông già mình thì thực sự nó có đối tượng rõ ràng, cái tâm có xúc động rõ ràng, thấy không? Nhưng mà nó là phải tập, là tập cái đối tượng để mình cảm nhận được, tại vì bồ đề tâm nó khởi từ bi, mặc dù nó là bình đẳng đại bi, vô duyên đại bi, nhưng mà đầu tiên phải tập cái bi trong có sự có duyên. Là thấy được cái tướng bi cái hả, cộng đồng mới tắt được cái vô duyên đại từ, vô duyên đại bi. Mà bi mà nó không có duyên nó không có sanh được.
Nhưng mà sao mình nghĩ được lúc nhiều người
à, bởi vậy đó, như ngồi đào tường tập, đào tường để nó về, người nào học kinh rồi đó. Nhưng mà lúc đó mình cũng đang tập, thay vì mình niệm cho người khác. Mà thay vì mình niệm cho người khác, cái cách mình niệm cho người khác đó, không phải mình niệm rồi mình đãi vô, mình tưởng tượng giống như là ở trong tâm người đó đang niệm. Tôi như tôi cũng gọi ra ngoài Phật á, nhưng mà con nghĩ là bốn người sau lưng con nè. À, bốn người sẽ dừng cái cô đang nhìn vô linh của họ, tưởng tượng là trong tâm họ có một người đang nhìn gì đó. Tôi nghĩ năm ấy họ nói thật, là có tưởng là trong tâm họ, nghĩa là trong tâm họ có một cái tâm của họ đang niệm chống vậy đó. Ha, à, mình không nhớ mình niệm cho người ta. Nhớ thực sự đó mình cũng là mình niệm với ai niệm. Thấy không? Đó, thì mình nghĩ rằng là Phật đã nói rằng là cái hạn như ở đâu có cái tiếng niệm Phật này chúng ta nghe được ha, này kia ha, mà nó trụ được cái đó thì bao nhiêu nghiệp chướng tiêu trừ, mình cứ nghĩ vậy, nên tôi niệm này để cho tất cả những nghiệp chướng mà đó tiêu trừ, gieo nhân duyên với công bảo, gieo nhân duyên với Phật bảo, gieo nhân duyên với Pháp bảo, sau này chẳng sanh. Mà cái niệm gì mình niệm cho người ta, không có niệm cho mình. Thấy không? Thì bởi vì rất là tự tại, tại vì mấy người này rồi cũng thấy mặt, không biết họ đã ăn lạc thì không, hết khổ thì không, cũng biết. Thấy không? Nên mình cũng không có sợ, nhưng mà niệm trong nhà mình đâu, cho ba má mình cứ không chờ kết quả quá. Sao mình lâu quá tôi niệm cả tuần rồi sao thấy kết quả, mà chính cái đó nó làm cho mình nghi. Thấy không? Mà cái nghi nó trở ngại. À, hồi xưa mấy vị thầy đó nhiều khi họ tập phần mới sơ đẳng của đề tâm á, mình làm bài test, nó ở bữa đó chẳng hạn như có cái trong Phật tử có gia đình nó có cái điểm gì xuôi cái nó thôi bây giờ cái gì bữa nay á, về một tuần lễ phát tâm niệm cho người đó, thấy không? Thật sự là niệm thì mình vui lắm, nếu mà tập cái đó thật sự cái gì rất là vui, tại vì trong tâm bản thể trong người nào á, trong người nào cũng là Phật sẽ thành thôi, trong tâm họ có tánh giác muốn lợi lạc chúng sanh, người nào cũng có cái tâm đó trên. Thành ra như mà ông thầy ông kia nói mình niệm, thực sự mình niệm cho mình có vui đâu, mà khi mình niệm người ta người nào cũng vui chứ. Nhưng mà rồi sau đó cũng đâu giờ gặp mặt người đó, trong đạo trường học chừng hai ba ngày cái mình đi rồi, nhưng mà niệm rất là hăng say, một cái tâm rất là thích, tạo nên pháp môn mình tiến. Thực sự cái gì tập vậy là thật cảm thấy pháp môn mình tiến, tại vì thực sự nó không có
cái cảnh trước mặt nó cảm thấy người đó hạnh phúc thiệt không, nhưng mà mình cảm thấy cái tâm tự nhiên đó, như Bồ Đề Tâm mình đang tăng tập Bồ Đề Tâm như đó, tự nhiên thấy Bồ Đề Tâm mình niệm cho người ta, tự nhiên cái tâm mình nó mát mẻ như vậy, đó là năng lực Bồ Đề Tâm nó phát sinh ra, thành nó tự nhiên người đó cũng phá thích tự môn pháp môn nó hay, nhưng thực ra cái tâm lý là vậy đó. Tại vì tôi cũng nghe cái pháp môn tôi dạy thử không, cái thử dầm nhầm người kia niệm cho bà già niệm hoài cái xong nó càng khổ thêm, sao mà tôi mới phát giác là quá ra, tại vì nó cũng dính vào cái ngã thôi. Niệm nó cũng niệm vòng vòng trong bản ngã, cái ngã đó là cái ngã sở, cái nhà mình, ba mình, con mình đều là ngã sở, đó là hình tướng của bản ngã mình, thành ra niệm con ngã làm sao nó hạnh phúc được, thấy không, vượt mà cái bản ngã. Nhưng mà lý do cái tâm lý là tại thực sự mình không kiểm soát, mà ngay đó mình niệm cho người ta mà người ta bệnh nặng hơn á, mình cũng không mình cũng không có cảm giác, không có feeling bad, mình nghĩ rằng vẫn giúp đỡ cho người ta được, nhưng mà tại vì nghiệp mà nó nặng. Nhưng mà thân nhân mình thì mình cảm xúc tuyệt, tại vì mình không mong cầu, mình có tha thiết muốn mà nó đạt hết đó. Thành ra cái tâm mình bức qua, nó là gì vậy, là tất cả tất pháp của Bồ Tát, tất pháp của Phật không nên ứng. Thế mà từ không nên ứng đó, cái niềm quy y mình từ 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 nó kém, cái niềm tin mình từ từ nó muôn. Thế là mình cứ chạy vòng vòng vậy. Thành ra cái bí quyết đại thừa là vậy đó, quý vị phải làm sao cái niềm quy y thiệt mạnh. Cái tính tâm cho thiệt mạnh. Mà giờ làm sao mà biểu hiện được cái đó, lấy cái tướng nào của vị để thấy của vị có cái đó hả? Cái tướng nào, ví dụ mình nói bây giờ mình nương tựa chính phủ Mỹ đi, hay không, tức là quy chính phủ Mỹ đi, thì làm sao để xác nhận người đó là có cái tướng lúc nào cũng nương tựa chính phủ Mỹ? Nghĩa là người đó trong hoàn cảnh nào á, hay đụng chạm cái gì đó thì cũng lấy chính phủ Mỹ ra đè ra tên đó. Mà tôi nương tựa, nói cô này cô che luôn, mà lấy ai mà nói gì không, ai tao là chính phủ Mỹ á. Vậy coi chừng, trong tâm lúc nào là có kiểu chính phủ Mỹ nó càng gần trong đầu vậy đó. Bây giờ khi có khi nào mà lấy cái gì rồi cũng thấy Đức Phật gần trong đầu không? Nó mới thấy là cái tướng mình có ý thiệt. Còn lúc mà quên mất Đức Phật rồi là như xong rồi, mà đâu lúc nào con Phật là cũng che chở mà nó dĩ đại mình nương tựa hoàn toàn, ngày lúc nào cũng bảo vệ Phật học, mà lúc nào nói gì kia con Phật, thành nó không có sợ gì hết đó. Thành ra cái người đó chết rất là an, bởi vì không nghĩ rằng nó che chở mình, mà mình nương tựa là họ che chở mình hoàn toàn, thằng chết không sự cũng sợ, mà cái người chết không sợ, họ dễ đi lắm, họ dễ được chẳng sanh lắm ha. Là cái tướng là gì đó, cái tướng là cái người ta thành ra mấy ông thầy dạy kỹ đó. Thầy dạy kỹ ví dụ như mà đi đứng nằm ngồi là sao phải tập nhớ, tại vì cái đó là nhớ thì sao mình hả dạ, mình thỏa mãn thì cái tâm mình đã an trụ vào đó được, phải không? Mà đồng thời mình được sự gia hộ ngài là cái chuyện riêng, phải không? Gia hộ ngài là vì bản nguyện của ngài thôi, ngài phải gia hộ, quý vị không an trụ được ngài cũng gia hộ, mà không an trụ được ngài cũng gia hộ, đó là bản nguyện của Bồ Tát. Nhưng mà khi ví dụ an trụ được mà ngài cầu cái gì thì linh ứng, là tại vì có sự giao cảm rất là mạnh vậy thôi. Thấy không? Thành ra bây giờ sao tập lại? Ở đây đa số ở đây là ai đi về Ấn Độ, chắc đa số đi Ấn Độ hả? Ấn Độ á. Thành ra chẳng hạn như bây giờ phải tập lại nè. Thì ở ngoài đời thì có mấy cái sáng thức dậy. Rồi thức dậy cái mà không niệm, không nhớ tới nè. Và bị lỗi. Thành ra sáng thức dậy là phải nhớ liền. Không muốn niệm thì không niệm thôi. Bắt đầu là sao? Đứng khỏi trước giường, hồi xưa đó mấy ông tổ tập thiền là cũng giàu là ngồi vậy là có bài kệ đọc. Thấy không? Bắt đầu bước xuống giường là có bài kệ đọc để nhớ Bồ Tát hạnh. Thấy không? Kệ đó là dạy Bồ Tát hạnh. Thấy không? Rồi giờ cầm bàn chải lên cũng là phải nhớ Bồ Tát hạnh, có bài kệ đọc. Thấy không? Rồi sống nước cũng là có bài kệ đọc về Bồ Tát hạnh để mà nhớ Bồ Tát hạnh, tại vì họ tại đại thừa là căn cỡ Bồ Tát hạnh. Bây giờ mình tập về cho hàng niệm Phật đó. Thế như mình vừa thức dậy ha, là nhớ Đức Phật đang đây để bảo vệ cho mình này kia, rồi nhớ cửa nhạc tới bữa ngày nha, rồi bước xuống giường ha, mình phải tập mình nhớ ha. Bây giờ bên kia là tập còn tác hạnh, tại vì mới tập hạnh mình nó có cỡ tác hạnh, bây giờ mình làm sao mình tập nhớ ha, mình cầm bằng cãi lên cũng phải nhớ. Bữa nay mình quên đó, là tối cũng phải răng nhắc bữa nay tại sao con giai đoạn này con quên ha. Bây giờ tập đi bảo đảm đi ha, mà bây giờ tập chừng không cần nhập định nó cũng nhập rồi lúc đó mình mới biết rằng là pháp môn định độ bản thể nó là thiền, không ai chẳng nghĩa thiền hết đó. Thiền là gì? Là cái tâm lúc nào cũng chuyên chú vào một đối tượng. mà tự nhiên lúc đó an lạc là tại vì cái tâm nó không còn tham si nữa, một dính vào một đối tượng làm sao tham si khởi được, thì tự nhiên nó an lạc, không cần tìm một sự an lạc nào khác đó. Nhưng mà còn một sự gia hộ đặc biệt mình cũng không thể cảm nhận được, thì đương nhiên cái gia hộ đó mình không nói tới đó, nó còn được lợi lạc sự gia hộ riêng nữa, cho tập gì đó. Rồi cái này dễ tập nè, ngày nào cũng đeo đi cái xe cho nó mở cửa xe ăn cái là cũng nhớ hồi sơ tây phật tử đó, trước khi mở cửa xe đó hay mới cầm cái cửa xe đó thì tưởng trong cái cửa xe đó nó có tiếng niệm phật, có tiếng phật để làm gì, khi mà cái tiếng niệm phật mà nó trụ ở đó đó thì người nào mà dòm vào cái cửa xe, người nào nắm cái cửa xe, người đó giải ra gieo vô đạo phật rồi, tự nhiên có một tác hành nằm trong đó. Xong rồi nếu mà mình tập để mình tập nhớ, mở cái xe vô rồi ngồi cái ngồi xuống cái bờ lên đó, thì tưởng cái bờ lên đó, tưởng trong cái ghế mình ngồi nó là cái hoa sen, có tiếng niệm phật mình ngồi trong hoa sen á, cái là tưởng hoài đó, cái là bắt là cái kia tập riết là cái gì, nhưng mà mình lấy cảnh từ kịch lạc để cho người ta tưởng, tưởng tập từ từ thành lúc nào cũng thấy an vui, lúc nào cũng sống trong cái lâm phật, rồi mới tập riết rồi mình quên, thì tối phải răng ra lại thành quên, từ từ. Và mình thường thường cái người mà có sự nương tựa mạnh, người mạnh không có chịu tưởng, đối với họ là cái gì mà dính được lạc họ hạnh phúc lắm, họ mới ráng tập. Rồi tới giai đoạn thứ hai á, bắt đầu là tức là mình giờ mình nói chuyện với người nào, mình giống như mình đa số trong sở mình là cái dân đâu có tu, chúng qua nó mai tu hết trơn, bây giờ mình nhìn họ một cái là mình tưởng trong tâm họ có cái niệm phật, mà thật sự ai niệm mình niệm cho ai niệm, nhưng mà ngộ lắm nha, cái gì tưởng hoài tự nhiên cái tánh thanh tịnh của Phật đã sẽ từ từ nó trụ trong tâm người đó, từ từ nó chuyển cái tâm người đó. Thì Phật có nói mà, khi mà Phật trong này nè, Phật nói ta dùng mỗi phương tiện, ta dùng mỗi cách để mà thực hiện chúng sanh, hiện ra thân quỷ, thân thanh gian, thân độc giác, thân nồng riêng, rồi hiện ra giường, hiện ra rừng, hiện ra nhà, hiện ra cây, ra cỏ, tức là Phật hiện ra trong các cả thân tướng thôi không? Chứ mình đừng nghĩ là mọi người, thành ra khi mình tưởng là chẳng hạn giờ cái này niệm Phật, cái này biến thành là Phật. Tại vì Phật trong này có nói nè, trong kinh này có nói nè, ta hiện ra cây, nhà, giường, dùng những cái phương tiện màu xanh mà hiện ra tức là Phật chứ gì nữa. Cao thành năm mình nghĩ cái này không là Phật là trật. Cao giờ tôi thấy trong này là niệm Phật thì cái này là đúng là Phật đó. Người nào cầm cái này, nhìn cái này, rờ cái này, uống cái này đều thành Phật đó. Lỡ như như thế này, thành ra trong bởi vì nhiều khi tôi nói cái gì vô trong kia các bồ tát hạnh thì làm rất là nhiều mà vì không cần phải làm một công tác nào hết đó, mà tưởng không cũng thành đó. Vậy bây giờ vô trong cái xưởng đi, cầm cái cửa thấy cửa niệm Phật thì trong tâm mình nghĩ là khi mà Phật đang ở đây mà cửa cái cửa niệm Phật tức là Phật chứ không phải là mình, thấy không? Thì cái cửa này nó trở thành ra Phật đang hiển hiện, thì Phật hiển hiện ở đó thì ai nhìn cái cửa cũng lợi, mà ai cầm cái cửa cũng lợi, ai xô cái cửa cũng lợi, ai bước qua cái cửa cũng lợi cho đó. Rồi khi mình tưởng như vậy mà niềm tin vững chắc đó, bao nhiêu người được lợi lạc qua cái đó, bao nhiêu công đức mình phát sanh. Và vô trọng là thiếu gì tưởng, nhìn cái cửa cũng tưởng, nhìn cái tường cũng tưởng, nhìn cái trần cũng tưởng, nhìn cái tường hết. Chung quanh mình là thành thế giới cực lạc hết á. Rồi người ta ngồi trong đó người ta đều được vai đức của Đức Phật hỗ trợ hết trơn, mà mình cũng sướng nữa, mà người ta cũng sướng nữa. Thì bao nhiêu người ta được lợi lạc, đã phước đức người ta không? Bao cần phải tu cái gì? Mà không sai tính điểm đâu nha, tại vì Phật không phải thể hiện trong loài người không à, Phật thể hiện trong tất cả hình tướng. Trong cái này là đoạn kệ mà Phật có nói nè, tôi không biết đoạn nào. Thành ra nhiều khi mình chắc về Phật chứ hiện tướng chúng sanh mà tới người là không trúng á. Họ nói là muốn độ sanh mà nếu có biện là cái cây hay là con cá hay là con súc sanh mà nghĩ ngay đến những vật không có, nghĩa là tình thức, thì Phật vẫn biến hiện để chúng sanh mà nhờ cái đó mà được phát tâm, nhờ cái đó mà được giải thoát. Thành ra xưa ông thầy ông tôi nói đó, ông nói nghe chiếc máy bay đó cũng là chưa Bồ Tát mà thì trong rõ ràng mình đâu thấy vô lý vô cùng đó. Thấy là toàn là nhân chúng đây rồi lấy sắc cái đồ ráp lợi rồi thành, chứ đâu có gì thì rồi ông nói gì đó. Mình chỉ đặt như vậy đó, thành ra khi nào mà nhất cử nhất động mà mình quên phải đặt lại. Mà quý vị thực sự cái đó là cái thói quen đó, quý vị tập thì khoảng tuần từ từ nó quen, càng quên thì mình nhớ. Mà nó an lạc hạnh phúc vô cùng là tại sao? Là tại vì mình là con người đang tìm độ cái tâm quy y ngài rất là thích. Mình khi mình quy y với ngài tâm mình rất là vui. Thế mà mình Phật lúc nào cảm thấy cái tâm mình cũng dính với ngài, tự nhiên cái tâm nó phát vui không hay. Cho nên khi mình đã ghét người nào mình nhớ hoài thì đương nhiên cái tâm mình sân hận thiệt. không? Nhưng mà cái này là cái đối tượng nó làm cho mình an lạc, cái đối tượng mình nó mong cầu, thành ra mình càng nhớ cho nên cái tâm mình an lạc thì đấy, thực sự nó giống như miếng là tự tùy ám thị gì đó, thấy không? Người mới tập nó rất là an lạc, mà cái an lạc này là an lạc trong phiền não, tức là phiền não mình vẫn còn không có việc cái gì hết đó. Nhưng mà cái an lạc phát sanh thì là cảm thấy mình gần gũi một cái người nào, mình cảm thấy bảo vệ mình được, ha, một sự thân thuộc ha, rồi mình tin tưởng rằng là người này khi mình bị nguy khổ mà thì mình lâm chung thành những người tiếp rước, mà lúc nào nó cũng hiện hiện trước mặt mình, nó cái tâm mình nó an lạc một cách kỳ lạ, mà trong yên lạc rồi là an lạc trong cái phiền não trong thế gian á, lúc đó mới cảm thấy cái gì, cảm thấy là pháp thuật nó hay, nó nhiệm màu á. Cứ tập mà chưa đạt được cái đó gì, tập thấy khổ buồn lắm, biết tập hoài sao nó vẫn vậy đâu gì, chỉ cần đổi kỹ thuật chút xíu à, đó là kỹ thuật, thấy không?